¿Qué
tức là tôi còn đời, tôi ham cái này chứ. Tôi đã biết tôi rồi, tôi đã thân này tôi giữ còn được không hồ, tôi nhận đặt làm gì cho con. Nên tôi cái gì giờ đây? Nó còn thấy sau có tôi đó mà. Tôi vui vẻ, tôi rất cô, nếu tôi ăn ngon được, tôi mừng. Nếu nào ăn dở, mấy người chê, tôi cứ hướng dẫn buồn nó, mới được còn đời. Phải không? Đời mới đi dở đi ngon chứ không? Đạo ăn chê, cầu ăn sống có được phước lắm á. Không phải nghe con thấy sự tu hành đến đây rất dễ nhờ, thấy người nào tu được là biết người nào. Hôm nay nó cơ mở cho ra mình ăn khó ăn đó, thì biết mấy người tu chưa còn xa. Không ai mấy con chứ mình đâu có gì mình giận buồn khi mình thấy đâu. Mình biết là cái tâm đời như vậy thì người ta nhìn mình cũng không giận mình phiền, thì tức là mình đẹp đó hay sao? Mình lo cho mình, ai cứu mình. Trước Phật nó các con tự các bước lên đi, ta không đi không được rồi, không phải còn đi không được, có ai tu được cho mình đâu. Vậy mà mình không chịu thắp đuốc lên đi, mà thắp đuốc lên đi ta chữ thì mình không giận, còn mình không tự thắp đuốc lên đi thì mình giận. Còn nhà tới giờ đó, phía trước mình chữ ta tan nát, bây giờ ta chữ mình có chút giận thì giờ là mình không trí tài. À nhưng mà nghe nói bởi vì pháp Phật dễ quá. Ngày xưa trong thời Đức Phật người ta thích nghe Đức Phật giảng rồi. Tại vì người ta thấy giờ có gì nữa đâu, tất cả các pháp đều vô thường. Do khi mà thầy đọc cái lời của Đức Phật dạy mà thầy đã nói lên một cái bài kệ: buông xuống đi, buông xuống đi, chỉ dừng đi không gì, thở ra chẳng lại còn gì nữa mà vô thường. Chúng ta chỉ còn có nụ cười, ai làm gì làm cũng cười. Các bạn thấy thầy cười cho những người thấy thầy không? Bữa nay sống ngày mà chết cũng cực chứ không có khóc đâu. Chết là lẽ vô thường, có gì đâu mình phải khóc. Đời mà nó còn chấp dính cái này kia, ta còn khóc là thương. Có nghĩa bây giờ mấy con thấy cha mẹ mình còn, chết nên là mình mời về được nước ba. Mà nếu mình không hỗ trợ thì bà tiếp tục tái sinh luân hồi thì thọ khổ chứ có gì đâu. Chuyện đó hẳn nhiên không ai làm gì được hết. Ông bà bị cứu cũng được nữa. Cũng như bây giờ Tú có người mẹ khuyên bà mẹ sống, tâm bất động thân bà mẹ. Thế thì sắp chết mẹ nhớ giữ tâm bất động, chỗ đó là cái bà đó, mình không thấy sao nữa. Thì bà nhớ tới đó bà thả như mẹ nói đi, thế thì đâu còn giờ mình còn thấy sao nữa đâu. Cho nên sống mình mang cái thân này mà thấy an vui, không ai làm động tâm mình được, đó là mẹ to. Còn mình lăn xăn lo chuyện này lo chuyện kia, chuyện đủ thứ thì đó là đời với đạo. Cái sống của mình thấy nó rõ, chứ không phải ngồi trên thất mà ngồi đó mà lo đến tâm ức chế ý thức để được thành đá thành cây gì đó. Còn đây có nhiều người cứ lo trong thất ngồi, tao có con như tháng lòng mình mờ một con giờ mờ tâm mà nó còn vọng tưởng thì cố gắng làm cho nó được thử thì mấy người một hồn. Tôi phải làm con người mà con người có cái tri kiến. Nhưng còn nhớ cái chỗ này vô an tâm. Cái tri kiến là cái sự hiểu biết, cái niệm hiểu biết nó phải khởi cái niệm ra để làm chủ tất cả những cái niệm dục niệm ác. Nhưng mà còn không có niệm là cái gì mà làm chủ nó. Cho nên trong người chúng ta có hai con người, một con người thiện, một con người ác. Một cái niệm thiện, một cái niệm ác. Nó đấu tranh với nó rồi, nó cãi cọ với nhau gì. Nếu mấy con tu thì con ngon hết con nó cãi. Bữa nay tôi thấy mày bộ muốn mà biến rồi nè, tiến tiến cái chỗ nào đang ngồi ngủ được chứ. Cho thì cái thằng đó nó gậy thằng kia, rồi thằng kia nó ta thấy mày chết thằng ngồi tôi ngủ chắc chỗ khỏe rồi cũng khuya vậy tức tu. Cái thằng đó nó nói nghe cũng có lý. Thì cái thằng mà nó có ý chí, nó quyết định đó, mày nói vậy không có được. Con người tu hành là phải có ý chí, đâu có hơi mà nghe quể quải cái là mày được không? Mày rút trong cái góc mày ngồi, mày rút ở trong đó là mày tu, mày ngủ thì người ta ngoài người ta thấy là mày ngủ thì rước đó. Thằng mày thằng gian sao đó. Cho nên mấy cái thác mà mấy con thấy gian màn gian tội á là mấy người ngủ nhân chặt kính, còn mình tu hành thanh thiên bạch nhật
mở cửa tắt bát, không có giấu gì hết, lột thì để cho người ta cười, xấu hổ mà mình ráng mình sửa, chớ mà che đậy á, không ai cười mình nữa thì tức lên mình tu không được. Nó đơn giản lắm đúng không? Ở đời đạo Phật nó có cái tri kiến dạy nó, mà cái tri kiến nó gọi là tệ dạy nó. Tại sao chúng ta lại giết tệ chúng ta? Hồi nào bây giờ mới còn thấy là thiền tâm độ dạy chúng ta này, buông hết cái giọng của mình, tức là cái niệm khởi trong ý của chúng ta, đừng có cho nó khởi niệm nữa. Cái đó là cái tu sai của mình, do cái cảm thấy vô vi của lão tử dạy cho các thầy ở Trung Hoa mà ta tu, và các thầy Việt Nam mà chịu của Trung Hoa cũng tu. Rồi niệm Phật để làm gì? Cái mục đích niệm Phật để nhất tâm cái gì? Mà nhất tâm là mục đích làm cho cái tâm được có khởi niệm, dùng cái pháp, cái câu niệm Phật đó làm cái ý thức không có niệm, thì đó là tu sai đạo Phật. Ông Phật không có dạy được, ông Phật dạy cái hai ly dục này pháp bằng ý. Kinh Pháp Cú dạy cho tỏ ý là hữu ý bằng pháp, ý niệm bằng pháp. Chúng ta luôn luôn hoạt động cái ý của chúng ta, luôn luôn hoạt động. Cái này không được, do cái tâm ái kiến sự, do cái tâm tham muốn dưng loạn, ta không làm theo. Mà cái tri kiến của mình hiểu biết nó là ái kiến sự, nó là ác pháp, không làm theo thì đó là mình làm chủ chứ. Việc nó làm gì? Khi nó còn khởi những ác pháp thì mình làm chủ nó cũng sai, mình không được. Cũng như giờ này thấy cái mấy cái bánh đẹp ngon quá, thấy ngon nào không có được, giờ này ăn phi thờ không được thì như vậy mình không ăn phi thờ, còn thấy thuận giờ có ăn thì nhớ thì cái đẹp được. Chúng ta đang tu hành này mình phải làm chủ, mà làm chủ bằng cái tri kiến của chúng ta thì cái gì? Vậy đạo Phật gọi là đạo trí tuệ, là trí tuệ chúng ta, trí tuệ tức là làm chủ cái tâm phàm phu của chúng ta, cho nên nó ham muốn gì cũng được. Cuối cùng thì mình có cái kiến giải thoát chứ. Cho nên thầy mới dạy mấy con á, trước tiên chúng ta còn ở trong gia đình là thấy nhân quả, mỗi mỗi xảy ra buồn giận vui gì mừng gì tất cả đều là thấy nhân quả. Mà thấy nhân quả thì chúng ta không buồn không giận không vui coi bình thường, mà tâm bình thường tức là bất động thanh thản. Còn bây giờ nghe thầy dạy tâm bất động thanh thản trong hồn, ráng thầy tư giữ cho tâm bất động thì trời hết lòng mình thôi, mà bất động nó mai mốt mai mốt nó thành cục đá chứ nó đâu có thành cái người giải thoát đâu. Cho nên hiểu rồi, hiểu trắc thành con. Cho nên thầy đưa mấy câu hỏi ra để trắc nghiệm con với con tu của đúng không? Trời đất ơi, trời đất ơi, chứ không có người nào đúng hết. Thầy mới trả lời cho năm câu hỏi đó để làm cái cơ bản để nhìn thấy trong năm câu hỏi đó, năm cái câu trả lời đó để mấy con lấy đó mà tôi. Mà giờ có người nhiều người là tới tôi cũng không biết được sao. Thầy biết tiếng Việt chứ đâu có thể tiếng tiếng Tây tiếng Pháp biết mấy đâu. Thiệt ra tiếng Việt đàng hoàng, giữ Việt đàng hoàng chứ thầy có biết tiếng Mỹ đâu. Là sao con mấy con không hiểu nổi thật con? Hay là thầy dở quá biết tiếng Việt không rành? Chắc có lẽ thầy phải đi học lại. Thầy muốn biết nó còn cái gì thiếu chút. Cho nên thầy quyết định bây giờ không hiểu là phải biết làm sao cho mấy con hiểu để tu cho được. Thì đó là trách nhiệm của mình với thầy. Mấy con bỏ hết cuộc đời như để tu, cuộc đời mấy con còn gì nữa, có sự giải thoát thôi. Mà giờ không còn có cái gì hết, đi ra nữa được cái gì đây? Hay là mấy con vô đây để tạo cái phước hỗn loạn, nó cơm cho người ta ăn, rồi mình phước không đậu, mai mốt mình chết bỏ thân này đi ra làm nhà giàu. Trời ơi, nhà giàu sướng mà mèo. Bây giờ mấy con thấy mấy người nhà giàu là khổ nhất, khổ hơn cái người nghèo. Lo ăn trộm cướp, lo này kia, rồi sắm xe cộ đi cho tốt, ra đường sợ tai nạn giao thông. Mà cái xe quẹt con chút cái thời đó có thể nào làm sống già. Còn mình không của cải gì hết, nó không quẹt đâu quẹt vậy, đâu có đau làm sống già mới vậy. Cho nên cái người nghèo thì nó giàu thật sự, cái người giàu coi chừng như vậy.
Được con, mà thầy tụi con cũng không có mong cái phước hữu lậu đó bạn thầy. Mà cái duyên của tụi con giờ nó cái dính vô trong cái bếp vậy
thầy. Dính cái bếp là tốt chứ sao? Mình không cầu phước hữu lậu mà để dạ. Sau này ra mình giàu sang,
dạ.
Mình do mình lo cơm ăn áo mặc cho người ta. Nhưng mình vì cơm ăn áo mặc cho mọi người đó, mà mọi người tu mà lơ mơ được bao nhiêu phước của mấy người về tu giải thoát. Có ai không? Bây giờ họ chửi con không dạ. Họ nói con nó không sống, con xì, con buồn. Thì đó là con nhớ. Bởi vì công chuyện con làm là để nó trắc nghiệm và thử thách được cái tâm của con không?
Yeah.
Ai nói nữa, tôi thấy tôi dễ quá, không giận, không hờn, chê cũng được, khen không mừng. Thì đó là con lấy cái đối tượng của con mà con xả cái bàn con. Thì giờ tôi giải thoát, tôi đâu cần phải vô tháp đâu. Bây giờ mình tôi ngồi đây tôi làm bếp mình tôi cũng cần. Mà giờ có nhiều người đến đây nói tôi cũng cần phải luôn cần cãi cọ. Chứ mà con mà nói ông Dương cho hết nữa rồi. Có phải không? Mấy con đấy người ta gợi có chút cái mình nói nó quá trời, nó có quyền di chuyển được. Thôi dẹp cũng vậy. Cho nên không nói, ai nói thì tôi nghe. Nghe rồi thì bên lỗ tai bên nghe để qua bên rớt xuống. Tôi cũng có lưu ý và tôi cũng nhớ là ông hầu chiều đang nói cô đó có cái cô nào đó vô nói mình cái này đi nhớ lại thì không được, thì khi mà nó khởi niệm nhớ dừng lại nó còn cho người ta chứ không phải là lộn lạc mà thay rác đến của người ta trong cái giờ trong cái đầu mệt lắm. Cho nên trong cái sự tu tập theo thầy nó dễ dàng là vậy đó. Ngày xưa thầy không biết thầy lên Hoàng Sơn thì nỗ lực thầy tu thật để ở đây có 9 tháng rồi một mình một bóng ăn lắc thêm nó khổ sở vô cùng, nhưng mà mình nghĩ vậy nó giải thoát chứ, nhưng mà học cũng giải thoát được không, không hết thằng. Cho nên thầy thấy thật sự ra có khổ hạnh mới thấy được cái khổ hạnh trong vậy, không khổ hạnh thì cứ nghĩ tưởng là mấy người ở rừng ở núi là chắc là lần tiên mà phạt hết, không lần tiên mà phạt được rồi. Chính mình ở giữa chợ người ta chữ dặn đó là phạt. Thế còn thấy đơn giản quá, đơn giản mà mình hiểu mình điên gì mình dặn cho mình khổ. Thầy nói tự mấy con làm khổ mấy con chứ không ai làm khổ hết. Nhân quả thì nó phải diễn biến, thầy nó diễn biến thì có người nói vậy kẻ nói khác, rồi thời tiết có lúc vậy lúc khác, chứ nó đâu đứng yên chỗ được, nó là nhân quả mà. Nhưng mà tại sao tâm mình lại để động vậy, nó than thân trách phận thế này thế kia, buồn giận thương ghét đủ thứ. À, trong huynh đệ mình có người sắp chết, vui vẻ tiễn họ đi xuống, đi ra giường cao su nằm, có gì đâu mà buồn. Có gì buồn đâu, mai mốt mình cũng đi vậy chứ gì. Nhưng mà đi trong cái vui vẻ, chấp nhận để tâm mặt động, để mình đi vào niết bàn. Có phải thật sự sướng không? Còn tháng này thì cứ chôn nó cho rồi, để làm gì? Không chết chứ. Thầy giờ không chết thì tại vì mấy con còn đeo chúng nè. Chứ mà không ấy là thầy đang ở ngoài vườn cầu tu đạo lỗ nằm xuống để định chỉ hơi thở cái con lắc lại. Thầy khỏi ăn nè, khỏi tự nhiên không, mà khỏi nói khỏi gì, khỏi mà thầy dạp để nói chuyện được cũng cần để ngồi chơi luôn. Các bạn thấy cái người mà ngồi không chơi cũng sướng là cái người nói chuyện như thầy sướng. Cho nên thầy nghe mấy con mà mời thầy nói chuyện trò thầy lo rồi họ lắm mấy con có giải thoát đâu. Rồi khi viết bài được cho mấy con làm tập thì nó thiệt một đám học trò của mình mà nó tu kiểu này mình cũng thấy cũng khổ thân cho tụi nó chứ đâu phải chung chứa vậy, phải không? Nhưng mà may mắn mình thấy được có người học trò tu khá lắm á, ở trong cái số mấy con có người tu khá chứ đâu có không đâu. À, cái đám học trò thầy chứ sau này chắc có người nữ chính đạo, rồi bây giờ kiếm người nam chính. Là đủ hai người, một người được hai thầy dạy với nam, người hai thầy dạy với nữ, không ai không. Mà khi cái bức tâm thư của thầy gửi ra, cái những cái câu hỏi của thầy gửi ra thì người nào mà làm chúng thầy biết là người đó đã tu đúng, còn người nào làm tạp thì tu sai, phải không? Tu đúng mới làm chúng chứ, cái này có kinh sách nào mà dạy cái này ra đâu, có phải qua kinh nghiệm mà viết ra những câu hỏi để mấy con trả lời, mà mấy con trả lời trước là mấy con đã tu sai. Mình cũng đem kinh nghiệm tu của mình mà nói ra chứ mình có nói cái sai của mình đâu, nhưng mà nó sai không đúng cái khóa tu rồi cho nên mấy con tu sai. Do đó bây giờ mấy con thấy cũng may mắn là ở trong số huynh đệ của mình cũng có người làm đúng, tức là biết cách tu đúng thì người đó sẽ chứng đạo. Mà ngay khi mà đến mà gặp thầy, thầy chỉ khuyên một cái là người đó là phải giải thoát hoàn toàn, đâu có còn gì nữa mà khó. Cho nên ngồi chơi có gì đâu, ngồi suốt ngày ngồi chơi bởi vì mình giải thoát rồi, có làm gì giờ đây. Rồi cái duyên của mình đủ thì mình đem cái thiện mình tham gia người ta để được giải thoát.
Nói về cái con thấy không có khó gì không ạ?
Dạ, thế con nhớ đọc lại kỹ cái bài của thầy trả lời năm cái câu hỏi trả lời, thì đó là cái cốt cán để mà chúng ta tu tập để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Muốn giữ gìn tâm bất động thanh tạng hay là vô sự thì phải ngay trên những cái câu trả lời của thầy mà biết thám dụng vào đời sống của mình. Mà câu thứ năm thầy nó đã tu bốn pháp. Có người nói bây giờ tôi tu một giờ này tôi chỉ một pháp, tôi ngồi để tôi giữ tâm tôi không có vọng tưởng, có một pháp thôi chứ là sao bốn pháp được. Thì mấy người này tu khùng bởi vì có trí thức nên tu bốn pháp này. Còn mình ngồi chơi vậy á thì lát á thì có người chạy lại hỏi này hỏi kia thì đó là một pháp rồi, mà giờ không có ai thì tâm niệm của mình nó khởi ra cái niệm thì đó là một pháp nữa rồi, thì muốn dẹp cái nó thì phải tu pháp chứ sao, chứ bây giờ không thể đẻ nó cứ suy tư theo nó hoài sao. Không thế nói bốn pháp thì thật ra trong một giờ tu tập thì trong bốn pháp này các con có khi thì các con tu định vô lậu, có khi thì phải đi theo hành niệm, có khi thì phải dùng định niệm hơi thở, có khi thì phải như tập ý, lúc nào cũng sử dụng pháp, chứ có lúc nào mà ngồi chơi được đâu. Tâm mình thì như cái chợ đám bàn mà bây giờ ngồi chơi chơi được vậy. Cái bài tâm của mấy con á, nó im lặng thì nó dễ rồi, mà nó im lặng theo kiểu ức chế thì không được, nghĩa là lúc nào cũng biết hơi thở ra vô tùy vẹt, nó là dùng hơi thở ức chế. Lúc nào cũng ráng gần mình tâm bất động thanh thản an lạc, giữ dục thì nhắc tâm bất động thanh rồi tu một giờ ngồi như mệt quá, mà tu mà không giải thoát mà mệt là tu sai dụng công nhiều. Cho nên mấy con thấy những người mà dụng hơi thở mà tu cũng dụng công này, người ta tu giải thoát mà tại sao mà tu giải thoát mà còn dụng công cực kỳ vậy, thôi đi ra cuốn đất đi ta, cho nó sung sướng hơn là ngồi đây mà dụng công. Cái người dụng công là cái người làm công việc rất là nhiều, cho nên ở đây tu giải thoát thì mình không nên dụng công một cái gì cả.
Nhưng mà ba thầy lúc trước thầy có dạy con cái câu mà khi mà cái tâm có chướng ngại á thì con tác ý xả, còn nếu niệm không chướng ngại thì để nó tự nhiên tư duy. Dạ con cũng chưa hiểu
rằng
hết hai câu đó mà thầy.
À bây giờ đó, ví dụ như bây giờ có cái niệm nó khởi lên hồi sáng này có cái người nói mình thật cô khét khê sống ăn không được, cái bà sao mà nhiều chuyện mà con khởi ra bà đem hết ác pháp, mà cái miệng mày ác pháp mình nói bà sẽ nhiều chuyện thì đó là mình biết đó là cái ác pháp. Từ đây về sau đó mình nhắc nhở cái tâm mình, từ đây về sau không được, không được khởi cái tâm nói cho bà nhiều chuyện như này kia, mà chính mình trong cái ác pháp đó, chính mình đang tu để cho mình được giải thoát thì hãy giữ gìn tâm bất động thanh thản, thì con sẽ nhắc tâm bất động thanh thản thì nó không nhớ cái niệm này thì tức là nó xả cái niệm đó. Nhưng mà khi có một cái niệm thì con ngồi đây con nghĩ bữa nay mình nấu cơm như thế này là phải làm thêm một cái món ăn gì cho quý thầy ăn thì được, cho con mình ăn cơm được để có sức khỏe tu tập, thì đó là niệm thiện. Do niệm thiện thì tiếp tục ở trên phát triển cái tăng trưởng cái niệm thiện đó, bằng cách là con nhớ bây giờ thôi mình ra ngoài vườn mình hái rau hái này kia theo cái niệm thiện mình nghĩ mà để mình làm cái món ăn đó, thì cái này là con tăng trưởng cái niệm thiện đó. Cái điều đó là tốt, con nên diệt cái niệm đó.
Ủa vậy là được các bạn
thầy. Chứ sao? Chứ bộ con diệt hết rồi sao?
Cái gì vậy đó, lúc đó con hỏi chú Hạnh, chú nói lúc này đang ngồi tu là không phải trong bếp, phải đuổi nó đi, nói đang giờ tu.
Đúng rồi, thì đang cái giờ mà con tu á thì con cũng phải nói à bây giờ giờ này giờ tu không có được đi hái rau, phải cái giờ lao động, cái giờ lao tác thì mới làm công việc này. Nhưng mà mày nghĩ điều đó là điều tốt, cho nên tao ghi nhận để rồi khi hết giờ tu tao ra làm việc phải không? Chứ bây giờ con đang tu cái mắt con đi ra rồi kia, sau này đó, sau này mà tu không có thời khóa, không có giờ giấc nữa, thì nó muốn hồi giờ nào cứ đi làm thời gian đấy,
Còn bây giờ con bị kẹt ở trong cái thời khóa rồi. Ví dụ như bây giờ trong cái mãi giờ con tu tới tới 10 giờ phải không?
Yeah.
Là 3 tiếng đồng hồ trong một buổi.
Yeah.
Trong khi thay vì 10 giờ, đúng 10 giờ con xả thiền ra thì con mới đi thấy rau như vậy. Mà giờ mới có ngồi có 7 giờ rưỡi, 8 giờ gì đó thôi mà nó khởi cái niệm đó, cái bỏ đi ra thấy rau thì không được. Cứ một thằng nó trốn. À, tao ghi nhận đó mà đúng 10 giờ tao trả ra rồi. Bây giờ mày không lại nhảy nữa, tao biết rồi, tao sẽ làm có trách nhiệm. À, những cái thiệu pháp này tao không có bỏ mày đâu, tao sẽ tăng trưởng đó. À, cho nên gì ngồi là im lặng đi. Thì bắt đầu bây giờ nó ngồi là im lặng. Nó nghĩ ra, nó nghĩ thêm cái chỗ mà đi hái rau đó. Bây giờ tao phải nói chú Mật Thành cho mấy học đạo để bước rõ chứ gì. Nó thêm vậy, quý vị cái chuyện đó nó thêm cho con đó. Được, tao sẽ hỏi xin. Thì con cũng ở trong khi con ngồi thiền, con triển khai cái tri kiến thiện pháp con quá tốt, tại sao không triển khai? Chứ con ngồi con ngồi thính để làm gì? À, mà con thấy cái đó là cái gì? Con ghi nhận rồi, tới chừng xả tiền ra thì con gặp chú Hoàng Thành cho mới đọc phòng đi. Tôi ra quầy dưới đường này tôi hái mới ra một cua tôi về tôi lục gọi. À, rồi tôi sẽ chia cho người một mớ ăn ngon tuyệt trần, tôi bữa nay tôi làm tôi có chanh nữa. Có phải không? Con thấy trong cái vấn đề đó toàn là thiện pháp giúp cho người ta không? Một cái phước quá lớn còn gì.
Dạ bà thầy, vậy nếu là trong thời gian mà tụi con làm bếp thì thôi, còn trong thời gian tụi con tu tập á, là buổi chiều nè, với là buổi tối, buổi khuya là nhiều khi tụi con cũng có khỏi cái niệm mà ngày mai phải làm vậy thì tụi con không được gì cái niệm đó.
Không, cái niệm nó niệm tốt, không được gì. Cái niệm giúp mọi người mà phải nói đem lòng thương yêu đến mọi người thì mọi người sẽ yêu thương mình. Thì mình đem lòng thương yêu mọi người thì chưa phải sẽ yêu thương mình thì mình sẽ thành Phật.
Dạ bà thầy, mà trong lúc đó mình đang tu tập mà
thì đang tu tập thì cái đó cũng tu tập chứ. Chứ còn tu tập bây giờ cái tâm của con cứ ngắt không có niệm gì hết thì con đó là tu tập, còn cái mà niệm đó không tu tập à. Con nghĩ con làm điều tốt đó là tu tập hơn ai hết đó. Sợ con nghĩ làm điều ác hại người ta nó mới không tu tập.
Chị con nghĩ đó là con bị phóng dật đó bà thầy.
Phóng vật khá, con hiểu phóng vật khá. Bây giờ đó con phóng vật như thế này nè, con nhìn ra cái cây kia thấy mấy cái trái chín thôi để mình ra hái đó, còn phóng vật theo mấy cái trái cây còn bỏ ra hái, đó là bị phóng vật mà dính mắt hái.
Dạ.
Còn phóng vật đó thì con thấy mấy cái cây đó con thấy chín thôi để lát nữa mình hái, à hoặc thấy trái mít chín thôi để lát nữa hái, thì cái này phóng vật thôi chứ chưa dính mắt. Còn làm liền nó dính mắt á. À, lúc bây giờ thì mình thấm điều đó điều tốt, thấy những cái cây lát nữa mình há mình đem chia cho người, cho chúng người chút một chút ăn nhau, không? Mình nói chứ như là mình tư duy mình suy nghĩ như vậy, chứ mình chưa có đi làm về đó, nhưng mà nó phóng ra rồi bắt đầu mình nghĩ là cái điều thiện điều tốt cho mọi người thì nó tốt chứ sao? Đâu có cần gì cái ngồi tâm bất động cái chi. Mà ngồi đi làm cái chuyện thiện, chuyện tốt. Con cứ làm đi rồi cái trí kiến của con càng ngày nó nghĩ tốt thì con sẽ được giải thoát.
Trời ơi, vậy là hôm nay bà thầy kia là con đuổi nó đi hết rồi bà thầy.
À, không đuổi đi cho nên giờ con chưa đọc Phật được.
Con nghĩ là nó giờ này đâu phải ở trong bếp đâu mà mày ngồi mày tính chuyện làm đi làm nọ.
Chớ thích hỏi Phật ở học tu chứng rồi mà không có suy nghĩ hả? Nếu ông suy nghĩ thì ông làm gì ông đem pháp dạy mình. Còn đấy, thành Phật đâu cũng còn đem pháp cũng tư duy suy nghĩ dạy chúng sanh tu vậy. Nhờ đó mà mình có pháp. Chứ còn cỡ suy nghĩ chắc không có pháp. À, bây giờ thầy ngồi thầy chơi vậy mà nó suy nghĩ là thấy chúng bây giờ tu hành như vậy mình phải tìm cách nào giúp kia giúp cho đỡ cho nó. Như vậy cái suy nghĩ đó là tạp à. Không lẽ thầy ngồi như cột cây rồi. Mà cột cây có lợi gì? Mà suy nghĩ đó nó dùng cái tri kiến trí tuệ của nó để nó giúp đỡ cho mọi người, nó làm tốt cho xã hội, phải không? Cho nên bây giờ thầy ngồi đây mà thầy soạn, thầy đánh uy tín, thầy soạn cái những cái tập sách đạo đức làm người sống không làm của mình khổ người, những cái tập sách đó nó lợi ích cho xã hội, nó làm cho mọi người sống đạo đức. Bây giờ mình suy tư ra từng cái hành động người đó họ làm cái hành động như vậy, đó là cái đạo đức nhân quả. Như thế nào mà đem đến sự an vui cho người khác như vậy, mình giải thích cho người ta nghe, nó thấy nó hợp lý và nó đúng quá thì người ta sẽ bắt chước. Còn mình không biết, không nói ai biết đâu. Vậy thầy phải suy nghĩ chứ, làm phải không suy nghĩ à?
Như vậy con bây giờ chưa làm Phật mà muốn giết chết cái ông bà đó.
Cái trí tuệ đó là ông Phật.
Chết rồi, vậy là con sai nữa rồi bà thầy.
Thầy cứ
nhiều khi con ngồi con nghĩ mấy ngày mai á, bà nghĩ gì từ với Minh Đức làm cái này tính món đó gì đó. Vậy là cứ gì cho nó triển khai ra luôn hả bà?
Triển khai ra hết. Tốt, cái đó là cái thị. Chứ phải chi con làm vậy. Ngày mai mình làm món ăn này mình giấu, bây giờ mình ăn mà đi không được. Xấu. Ích kỷ. Mình làm cho mọi người ta ăn cho ngon thì đó là cái tốt không? Tu hành như vậy chứ.
Dạ.
Thầy nói thật sự ra con thấy như đây chú Pháp Quang này dưới ông gì bữa đời. Hai người này cứ lụi cụi làm hoài thì nó mấy người này tu dữ lắm á. Họ vậy đó, họ làm cho mọi người. Họ làm nền, làm cái này cái kia, cái nọ ống nước rồi này kia trong họ. Họ làm cho mọi người, chứ sự thật ra cái trí tuệ họ phải tư duy suy nghĩ từng cái hành động đó và cái tốt công việc. Mà làm tốt công việc thì trí tuệ nó phải triển khai chứ sao. Lợi ích cho người ta. Chứ ông làm những cái thất này ông ở à. Không phải ông ở mình ông mà hết mấy cái thất này. Tại sao ông luôn vui suốt ngày, ông biết ông kia cứ đi làm hoài. Làm cho ai đây? Anh làm gì lợi ích cho mọi người tu? À, cái đó phước bao qua đó. Mấy con là nhà bếp mà mấy con không biết cái phước bao qua đó. Làm cho món ăn ngon người ta ăn được không thì phước báo mà vô lượng. Nói gì mà phước báo vô lượng thì mình giải thoát chứ sao. Thế đâu mình đâu có cầu mà tôi phải sanh như nhà giàu, có tiền, có bạc, có nhiều đâu, tôi không cần. Mà tôi chỉ cần cái phước giải thoát. Thì bao nhiêu cái chuyện con làm lợi ích cho người ta nó gom lại để tạo thành một cái phước giải thoát cho con. Một ngày nào đó con thấy bây giờ tới cái giai đoạn mà mình hết cái duyên rồi thì nó ngồi lại nó bất động, phải tu làm lợi ích cho mọi người nó bất động. Con có cầu danh không? Con có làm để cho người ta khen con không? Chứ cái mấy nhà kia mà làm từ thiện họ cầu danh lắm, họ bỏ tiền ra chứ nó ông A B này bỏ tiền ra làm từ thiện nữa. Đó là cầu danh. Còn mình đây mình làm có cầu danh không? Con có làm cho quý thầy để khen con làm giỏi không? Họ đã có khen. Cho nên vì vậy mà mình thấy mình làm có nghĩa là mình làm vì cái an vui gì cho mọi người thôi, đem lại cái sự hạnh phúc an vui cho người khác thì như vậy là thầy vua. Ví dụ như bây giờ thầy nói như bây giờ cháu Trang ở đây thầy thấy làm vậy là tu rồi, còn gì nữa? Tính toán này kia nọ, trong đầu óc đâu có nghĩ nữa. Phải chi tiền mà mua gạch, mua đá, xi măng, tất cả ai cũng gọi hết, làm hết, giữ nó hết, đem về cất nhà cho mọi người ở tù. Chứ không lẽ giờ nó cất nhà ở mình đó. Hay hoặc là nó cất để nhà nữa nó làm hiệu trưởng. Đâu có điều đó, nó đâu có cầu quá. Tôi chỉ mong tôi làm cái xong hết rồi, mọi người vào tu thì tôi cũng vô thất ngồi mình chờ. Cái chuyện đó là giải thoát chứ tôi có danh có lợi gì đâu. Tôi đâu có làm ông lớn bà lớn nào đâu. Ở đây thầy thấy thầy có tổ chức thầy gia hạnh thay thầy để tiếp các bà đó. Chứ cái gì cũng bắt thầy nhắc thầy mau chứ. Có phải không? Còn đây không? Còn bên nữ mấy con có gì thì hỏi cô Trang đỡ giùm thầy. Chứ cái gì cũng hỏi thầy nhắc thầy chết luôn xuống. Thầy biết rằng mấy con không gặp thầy thôi. Gặp thầy thì chắc thầy luôn. Bởi vì thầy vui vẻ thì cái từ trường thầy mới vui chứ sao. Cái thầy có khóc bao giờ đâu. Chứ gặp mấy ông mà khóc rồi, mấy con thấy chưa vô tới nhà mà nghe rồi rầu rĩ rồi. Sao cái không khí này nó ngột ngạt quá, nghe nó buồn khổ quá. Rồi mấy con bước vô cửa đây rồi thấy hành hoàng quá. Thấy không? Cứ ngồi đây mà mong thầy bước ra. Có phải không? Thì thầy bước ra thì không còn hoàng. Như vậy là rõ ràng là ở đây có một người vui chứ. Ở đây cười xong không có ai, không có người nào khóc. Ví dụ như người này mà cái ý kiến này, người cái ý kiến kia mà cãi cọ thì nó tố mà sao phải chứ vậy. Thì tôi dừng lại không cãi. Mình còn nói tôi ai phải không? Người ta nói đúng mình nghe mà không đúng thôi. Có gì đâu phải cãi. Cái hay là cái chỗ này là tại vì mình không có hơn ai hết à. Mình đem cái ý kiến mình ra mà mình thấy cái ý kiến mình bị người ta bắt vui vẻ chấp nhận. Mình đâu có thầy ai đâu mà chấp nhận. Tội vậy thì cứ làm. chừng nào hư là sửa lại chứ có gì, nó không có gì thôi, có gì đâu, của mình sửa nhau chứ có gì đâu mà mình phải cả thọ. Cho nên theo thầy thiết nghĩ tu theo Phật chứ mà dễ quá, thở mà tu theo bà đạo phải lên đường có núi luyện bùa luyện chú thì chắc ngày mai. Còn tôi đeo bạc ngồi để cười, không có gì hết, ai chửi cũng giận, ai làm gì cũng giận, cho ăn dở ăn dở, cho ăn muối muối, cho ăn gì cũng được, miễn ngày có bữa được rồi. Mình đâu cần đâu có tha cầu cái sự ăn uống đâu, không? Còn bây giờ mấy con làm dở quá, sao mà dọn cho hòa thượng ăn vậy chết rồi. Thì cái này tại không đúng, hòa thượng cũng như mấy con cái bộ hòa thượng không, ngồi đứng cao gì sức gọi là tưởng. Nãy giờ mấy con thấy thầy cũng ngồi cao không, ngồi như mấy con thì như vậy đâu có thưởng, phải không? Mình đã, cho nên vì vậy mấy con sao thầy vậy, chứ đừng nói bữa nay được ráng làm thêm cho thầy ăn chỗ được. Sự thật ra mấy con ráng làm thêm cho thầy ăn được, đúng mấy con có tâm tốt, nhưng mà thầy cũng chia ra chứ. Tối gần thế là mấy con nhớ cái này ráng cái món ăn này, thầy thường hay ăn cái này hơn là những rau cải mà canh rau mà khi thầy đang mất. Bởi vì từng ăn là nó lá cây trên rừng rồi, giờ thấy rau ớn lắm. À mấy con ăn lá cây rừng rồi sao đó mấy con thấy tao mấy con cũng ghê. À, cho nên bây giờ làm món ăn mấy con đừng có nghĩ làm cho thầy có nói vậy đâu. À giờ làm cho thầy ăn đó. Thì mình làm một rổ vậy nè, chia được những gì dính hết. Đó thì như vậy là thầy ăn ạ. Thế còn mấy con làm riêng cho thầy, thầy thấy, nghe nói làm riêng thầy ăn thầy thấy ăn ăn không vô, nó không ngon chút nào hết. Mình ăn mà mấy đứa kia không có ăn, không biết dở ngon biết, nhưng mà mình ăn riêng nó không có ăn thiệt. Còn mấy con chia đều hết, thầy cũng vậy, mấy con cũng vậy hết. Ở bên kia mấy con ăn vậy, thầy ăn vậy, tức là mình san sẻ bình đẳng nhau trong cuộc sống tu hành, nó giải thoát là ở được trong trạng đó. Có phải sung sướng không mấy con? Ở đây bình đẳng. À bây giờ thí dụ, như mấy con này thấy thầy mặc áo nâu này, thầy đâu dám mặc áo vàng, bởi vì là áo vàng là ông lớn rồi, mình không dám mặc rồi, cho nên mặc áo nào. Còn mấy con mặc áo cư sĩ rồi vậy tốt được thôi. À, bây giờ mấy con mặc vậy là quá quý rồi. Còn ví dụ thầy mặc áo nâu này, nó cũng là cư sĩ thôi, bình thường thôi. Mấy ông già mặc áo vậy, lỡ có lắm dính dơ rồi cũng sao? Còn mấy con phải giặt gì thì sẽ con nó được chứ không phải dơ, người ta cười. Già thì nhiều khi nó lụm cụm, nở nó té, chắc dính mình phủi mà áo vậy, nó phủi rồi nó sạch. Chứ còn của con dính bùn đất thì con không được đâu, phải không? Cho nên vì vậy mà theo thầy cứ nghĩ già cứ mặc áo này đi, còn trẻ là mặc áo lam đi, à, thôi được rồi. Còn người nào có như chú Hoàng muốn làm già mặc áo già thầy, người già tốt chút có sao đâu. Cái gì vậy? Đây chỉ ở đây chỉ có hai cái loại áo. Ở đây không có ai làm hòa thượng, cho nên không có mặc áo vàng. Thế còn đấy không bao giờ mà thầy đi đâu thì mặc áo vàng hết. Trừ ra bây giờ đi họp với giáo hội mấy ông hòa thượng mặc áo vàng mà thầy cũng mặc áo vàng thì đâu có coi nó đột chỏi quá. Thầy ngồi lên bàn chứng minh mà bao nhiêu người mặc áo vàng có ông thầy mặc áo nâu thì họ ngại quá. Cho nên gì thầy không có, họ cũng đều như chưa thầy. Chứ sao chứ ham không? Thầy đi dự ở trên Tây Ninh á. À dưới này thầy đại diện. Thì ông thầy phó đại diện á, ông thấy thầy mặc áo nâu này, với thầy mặc thầy đi có cái áo, thầy đâu có đem cái áo gì đâu. Ông xách cái áo ông là xin cúng dường thầy. Thầy biết mấy ông thấy thầy ngồi lỡ chỏi còn được. Do đó mới cúng dường này, thôi được rồi thầy mặc vô cho nó đồng phục với nhau tiếp. Do đó thì bình thường thôi. Chứ còn thật sự ra thầy thấy cái áo nâu này đi nó sạch sẽ mà nó gọn gàng, mà nó có tỏ vẻ như mình hòa thượng nó mà này. Hòa thượng hoàng kia ngồi cao rủi ro té cũng khổ. Cho nên thầy cũng muốn làm hòa thượng chút nào hết. Ai muốn gọi hòa thượng thì gọi. Chứ thật ra thì giáo hội Tánh Phong ở trong tỉnh Tây Ninh, thầy với thầy Châu là hai người làm hòa thượng dưới một người nữa, tức là thầy Quê Khai. Ba người được đưa tên vì giáo hội cho giáo hội Tánh Phong làm hòa thượng. Nhưng mà thầy thấy hòa thượng có ngày các hòa thượng đứng không có được, cứ nâng cao ổng ngồi lên thì cũng được. Mà thật sự ra Cho nên cái kỳ mà đi dự đại hội Phật giáo ở Hà Nội, ai cũng lết cái ghế ngồi của thường hết, phải trèo cái ghế của cư sĩ ngồi sau trúc ở sau. Vậy đó chứ mà mấy ổng nói chuyện mà nói chuyện rồi cũng lôi thầy đó. Thầy nó để ngồi đây nó phản phát ngồi thì đó nó mệt lắm. Mình tìm cái chỗ mà nó yên tĩnh nó phản phát, còn cái chỗ mà người ta dân ở người ta tập trung nó, nó mệt chứ không có gì. Cho nên đối với thầy khỏe le không có gì hết. Các con tu hành như thầy danh không có mà lợi không có, ai kêu mình cái gì lớn lớn hơn chút thì lo. Cho nên ở đây bây giờ tất cả những cái điều kiện cần thiết đối mặt với chính quyền thì ở đây cháu Trang hoặc là chú Mật Hạnh hoặc là ở trong đó của Úc ai tiếp xúc với chính quyền, còn thôi thôi thầy tiếp xúc với chính quyền mệt lắm không đi chút nó thầy già rồi để nghỉ ngơi có vậy thôi được rồi. Cho nên thầy không bao giờ muốn tiếp mấy người đó, thậm chí như mấy con thầy cứ theo dõi từng lần tu, người nào mà tu được thì lúc gọi vô rồi thầy mới dạ thì chút chút, mà tu không được để mấy con nó cô suốt cuộc đời thế sao tại người quý không chịu tu.
Dạ thưa con cũng không được tu lắm đấy chứ
được tu thì phải tu chứ. Ai chịu hướng dẫn cửa đó đâu mà mình lo chuyện khởi nghĩ đi tìm rau cải rồi gì làm cho chúng ăn cho món thì thầy theo dõi mấy người đi được rồi rút đi, còn mấy người mà có gì làm nấy có thôi cũng làm thì cứ lo lúc lúc ơn phát mà tu cái nhiệm vụ mình làm trọn thì tức là trí tuệ mình không có, mà mình cứ lo nghĩ cái chuyện khác thì mấy người để tu trật thì không thèm rút mấy người đó để thôi là mấy quầy có phải không chứ sao đó là lẽ đương nhiên mà chứ bây giờ có rút vô tu cũng được.
Tức là hôm nay em nghĩ sai, ngồi trong thất em nói em không cho em khởi nghĩ mấy cái chuyện trong bếp, chuyện nào ở bếp mới được nghĩ bếp, còn giờ thì trong thất thì nghĩ chuyện khác chứ không được trong bếp.
Ở vậy đâu cái đó không được, chỉ
không có sai nữa,
không có luyện rèn luyện cái tri kiến. Người ta nói rèn luyện tri kiến giải thoát chứ, bởi vì trí tuệ mà. Con rèn luyện rồi cái trí tuệ con cùng nhục rồi, làm sao gọi là đạo Phật? Đạo Phật gọi là đạo trí tuệ chứ không phải đạo ngồi cũng như cục đá. Được chưa? Bây giờ hiểu rồi thì người nào cũng cố gắng sử dụng cái sự hiểu biết của mình nó mở rộng ra để nó đem lại sự bình an cho bản thân mình và mọi người. Đó là hay, đó là tu đúng con đường của đạo Phật. Bởi vì thầy dạy là có lợi ích cho mình mà cho người thì như vậy là mới đạo Phật, mà dạy cho cá nhân của mình cứ ngồi trong thấp đó mà ngồi diêm đó thôi thầu người này. Bởi vì thầy chuyện này ngồi lúc bữa nay được chạp tròn nước điên cái đầu, bây giờ không biết đường nào mà tu á, hồi nào cứ ngồi ức chế ý thức rồi bây giờ đâu có biết đường đâu tu. Thầy bảo đọc cái bài thầy kỹ lại coi coi tu chỗ nào, đem cả cái trí tuệ của người ta ta mới làm chủ được sự sống chết của người ta chứ, mình không đem cái trí tuệ của mình gò bó nó lợi không có cho nó hoạt động gì hết, mình trở thành ngu ngơ còn gì, ngồi đó mà một tới một lui của ai muốn làm chủ được như vậy cũng biết được đâu. Thì mấy con ngồi để một mình mấy con, mà mấy con cứ ngồi một mình mà ráng gò mà cho cái ý thức đừng khởi nghĩ, tuy lẽ ra nó không khởi nghĩ thì nó phải ngủ chứ sao. Mấy con ngủ mấy con có nghĩ không? Mấy con thấy rõ ràng là cái người ngủ họ có nghĩ không, mà cái người suy tư này kia họ có ngủ không? Mà ngủ là mê ngu chi, mà mấy người vô lúc thất cứ lo nó đừng có khởi niệm nghĩ thì mấy người đó ngu chi với sao. Bây giờ họ ngồi đó họ tỉnh vậy chứ họ không khởi niệm gì hết, hoàn toàn cái chừng người ta hỏi cái nào biết gì hết, trí tuệ đâu còn có nữa mà biết. Mấy cô thấy chưa? Còn cái người ta bén nhạy, người ta rèn luyện cái tri kiến, người ta mỗi niệm điều mỗi sẽ người ta hiểu hết, cho nên thầy nói cái gì cho tôi hiểu hết, cho nên làm bài trúng. Còn mấy con làm bài cạc là tại không mỗi sẽ đi tiêu, cho nên tri kiến của mấy con cùng nhục rồi, cũng có trí cũng có cái đầu như người ta, mà giờ mình không hiểu còn ta hiểu, mình hiểu theo kiểu của mình ngồi thất đúng đúng cái này sao tôi về tôi cái gì thầy thiệt tôi chặt tôi làm mọi công việc mà ai chữ ai nói gì không cãi cọ vui vẻ đó là tu. mà bây giờ cái tâm mình nó vui vẻ, nó thanh thản an lạc, nó bắt đầu có ai làm đạo mình, thì cái trạng thái bất đắc đó đó nó sẽ giúp đỡ cho mình vào một cái vị trí, nó sẽ tự đưa mình đi vào vị trí, tại vì mình người tốt quá nó sẽ đưa mình đến cái vị trí, thì vị trí đó là vị trí gần mình thôi. Để làm gì? Để thì giúp đỡ, thì nhắc nhở à bây giờ được ở đây yên ổn rồi ha, nỗ lực tu về vậy thì già lâu kiếm đạo. Có gì đâu, kiếm đạo nó chất dễ phải không? Thay vì bây giờ mình làm chủ được cái tâm mình, ai chữa hướng dẫn này kia, đó là mình có cái kiến giải thoát này. Mà mình giải thoát thì mình vui vẻ, mình đâu có buồn rầu gì đâu. Cho nên cái thân của mình lúc nào cũng khỏe khoắn, không có gì để tới, tức là làm chủ cái già của nó, cái thân của mình rồi. Mà làm chủ được cái tâm, làm chủ được cái thân, rồi bây giờ bệnh đau mình cắt ý nó đi được, tức là làm chủ bệnh. Còn bây giờ cái chừng đó mở tình đi thở nằm xuống chết đi, cái nó nằm xuống cái nó không thở nữa nó chết, thì như vậy là mình đủ bốn chỗ làm chủ sinh già bị chết rồi. Được rồi, nó có gì đâu. Thì mấy con cứ tu theo này, mai mốt mấy con bảo tỉnh chỉ hơi thở thử rồi có tỉnh chỉ được không? Đừng nín nha, tỉnh chỉ rồi bật nín thì không được, để tự nhiên con nó có không thở thôi. Mà thấy mình bảo tỉnh chỉ hơi thở ngưng nằm xuống chết nha, à bắt đầu mình nằm co ba lên vậy, thế mình nghe sao hơi thở nó không thở. Đừng có nghĩ nó không thở là chết, nó không chết đâu, nó nhập tứ thiền đó chứ nó không có chết đâu. Chúng nghe sợ rợi thôi, giờ nó sợ chậm chậm, chắc có lẽ được mình sắp chưa chết rồi, rồi để thở lại chứ còn chết thì cái này không được, mình thử mà, thử lỡ có chết thôi. Lúc bây giờ là cái tâm mới còn bất động, không có sợ chết, chứ tâm mà còn lo sợ chết thì thôi đừng nói chuyện cứ thiền nổi đấy. Cho nên thầy nói như vậy đâu có nghĩa là qua cái kinh nghiệm bản thân của mình biết, mình dặn lại mấy con mà tu tới đó đầu, mấy con bảo tỉnh đi hơi thở ngưng, cái mấy con nằm xuống mấy con lắng nghe con hơi thở mình ngưng, thấy nó thở sẽ chậm quá mà nhẹ lần 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 dường như muốn nhứt, muốn nó thở ra mà nó không lấy vô nữa. Được rồi, như vậy là mình muốn ngưng thở, nó thở ra cái khì mà thấy nó không có thở vô được, đó là mình ngưng tỉnh chỉ hơi thở. Mà mình lúc bây giờ mình vẫn biết rồi đó, thì đó là mình nhập tứ thiền, chứ đâu phải tứ thiền mà nhập vô không biết gì đâu. Ở ngoài hài la lối gì cũng biết hết nghe hết, mà ở đây mình cũng đỡ.
Thì
người chết
mình chưa có tứ thần túc mà.
Âm bất động là nó có tứ thần túc, con mới bảo nó mới nghe đó, chứ còn con mà không có tứ thần túc thì con bảo nó làm sao nó nghe, nó tình chỉ có đỡ được. Ví dụ khi không bây giờ con bảo đó nó không nghe con là, thì con phải có tứ thần túc, định như ý túc đó, con mới bảo nó tỉnh chỉ hơi thở, nó mới tỉnh chỉ được. Mà con có rồi thì nó phải có bốn tứ thần túc thành. Hay khi mà con thử nó, con bảo tỉnh chỉ hơi thở mà thấy nó thở chậm chậm nhẹ 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 thì nó ngưng lại, mà mình vẫn biết tất cả những chim kêu dế gái cái gì hoài mà cũng nghe hết, sao nó đến thở mà nó nghe được vậy, thì chắc chắn là nó nhập định. Là mình biết mình đang nhập định rồi, thì như vậy là rõ ràng là mình biết thôi bây giờ mình thở trở lại đi, mình tắt ý thôi, cái bắt đầu nó nhẹ 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 nó thở lại, đó là mình biết nó thở lại, hay bắt đầu mình đứng dậy mình đi. Đi được rồi, bây giờ ta thử nha. À, về quá khứ đó, thì bây giờ nó về quá khứ, mình nhìn lại cái thời quá khứ của mày hồi còn bé, cha mẹ sinh mày ra coi mày té mấy lần, bà chăm sóc mày không té mấy lần, thì nó hiện ra ngay cái tâm con, còn thấy con té mấy lần, mỗi lần nó dập đầu như thế nào, bà phải xức dầu sai dầu là như vậy là chuyện quá khứ của mình biết rồi, thì chắc chắn là mình muốn biết chuyện quá khứ của ai con biết rồi, đó là đề tam minh rồi, hai con có đủ rồi. Định hồi nãy là con nằm xuống định chỉ hơi thở đó, định như ý túc. Bây giờ mình thử cái trí tuệ của mình có không, mà có tệ tâm minh thì tức là mình nhìn lại quá khứ của mình có không, rồi mình về nhìn về tương lai từ đây cho đến khi mình chết nó bao nhiêu cái nhân quả nó xảy ra, thì nó thấy rõ ràng thì biết là mình có tệ tâm minh. Tu hành là phải biết vậy chứ, nhưng mà biết chứ không đi ra là thầy gọi, nhất định là ai nói gì tôi cũng bỏ cho rồi. Bây giờ có bỏ bao nhiêu tiền con không muốn làm sao mà dụ dỗ tôi là thầy bỏ được, tôi không làm
đó.
Nên trong cái vấn đề tu tập, mấy con có những điều kiện để mình trắc nghiệm sự tu tập của mình, mà cái trắc nghiệm đầu tiên là mình thấy mọi ác pháp đến với mình thản nhiên, không còn lo nghĩ người này nói về người khác buồn lo, chuyện của người ta, ta làm ác thì nhân quả ta phải chịu, mới gì mình xen vô làm gì, có phải không? Mấy con đâu có còn lo gì mà đâu có lo cái chuyện nhân quả của người ta. Còn ngày người ta nói vậy cứ phiền não mình đi lo rầu, ở những người đã xấu này kia rồi nói xấu mình cái này gì kia, ta nói gì mà ta còn mình xấu tốt thì mình biết mà chẳng ai hết, cứ nói gì đó. Họ muốn nói mình gì đó họ nói kệ. Cũng như thầy giờ họ nói ba bốn con, trời đất ơi tu bốn tám tuổi lên trên núi tu rồi về cứ tiếp tục tu hành, không bây giờ ba bốn con ai tìm đâu được ba bốn con này đâu. Người ta muốn nói sao cũng được hết, cái đó gì cái chuyện đó. Cho nên vì vậy mình không có lo lắng cái vấn đề người ta nói, người ta muốn nói sao cũng được hết. Mặt mình không lọ, bây giờ mình làm sao mình nhìn cái mặt mình được, mình thấy cái mặt mình có lọ rồi thì lọ lọ kệ thế có gì, chứ bộ lọ chết sao mà sợ. Cho nên mình đừng có nghĩ nghe người ta nói mặt mình có lọ cái đi sẽ lấy kiếm soi thì cái đó mình dở bị động rồi. Nên là không có cần soi kiếm soi gì á, cứ để đi chờ nó lọ gì nó lọ kệ. Chứ tôi làm bếp cho mấy người ăn thì cứ phải lọ thôi, mà bây giờ cái lò mà nấu củi thì nó phải có lọ chứ phải nấu ga thì nó đỡ. Mười mốt mấy con nấu củi thì biết cái mặt thì nó vô nấu rồi đi ra cái mặt nó lọ lem với ông chứ ở không có làm sao mà chạy rồi, lỡ mà nó ngứa vào vậy cái mấy lần như cột. Ông vô bếp thì phải vậy thôi chứ mấy con làm sao mà tránh khỏi, mà mình đâu có quan tâm gì cái đẹp cái xấu nữa, có lo lắng gì. Còn ở ra chút thì gì rồi kiếm đi soi coi cái mặt mình đẹp, trời đất ơi mai mốt nó chết nó thành cục đất nó đẹp cái gì nè, đẹp toàn bộ cái thân của mình là bất tịnh hôi thối. Ba bữa ông tắm ngồi gần tôi sợ muốn chết. Thật sự ra thầy nói đúng là không phải dạy mình hay để đối trị với cái tập dục của mình, thân bất tịnh mình quán đi rồi mình tư duy đi, rồi mình nhàm chán nó đến cái mức độ mình thấy cái thân của mình bây giờ còn chỉ còn sử dụng để giữ được cái tâm bất động để cuối cùng là dù sự sống chết của mình thôi, chứ còn cái gì nữa đối với thân này có giá trị gì vậy chứ mà họ là chúng chừng mình chạm đến bản ngã người ta đâu có thể dễ. Cho nên mấy con nhớ kỹ phải nỗ lực thôi, ai nói gì lắm mà buồn vậy, nhưng mà cái gì không hiểu thì phải thưa hỏi kỹ. Đó thì bằng chứng cái năm câu hỏi của thầy đưa ra thì hầu hết là thầy thấy mấy con tu làm bài dở rồi thì không hết dám chán. Thầy đã có hỏi bao nhiêu mà nó làm 3-4 tờ giấy thôi đặt ra cho hết, không biết nó tu kiểu nào mà nhức quá trời. Thầy thấy nội mà thầy thấy cái sánh giấy mấy con mà làm bài mà nộp, thầy đã có nó hơi một phò làm lụng da
về đó. Như vậy như bây giờ chúng con tu ở trong bếp thì chúng con cứ cố gắng làm mà tất cả mọi việc cho thật tốt, sau đấy thì còn những các cái thời khóa khác thì chúng con ngủ chơi và phá hôi chẳng
đúng vậy mà ngồi chơi thấy buồn ngủ ban tặng thôi, còn làm công việc tốt ai nói gì nói không buồn vậy người nào đó có nhiều đó thôi. Mấy con trong giai đoạn này mấy con tu đừng tu nhiều nữa, tu nhiều rú đèn rồi đi lạc đường, bởi vì cái tâm mình nó chưa xả, nó chưa xả mà mình nỗ lực mình tu cao hơn một chút là bị ức chế. Cho nên trong cái giai đoạn này các con cứ tu ngay cái công việc của mình làm để dùng cái tri kiến của mình xả cái tâm mình thanh thản thì ngay đó là giải thoát rồi, mình làm hết cái nhiệm vụ của mình, chứ đừng nghĩ rằng mình có cái duyên mình giàu mình trong cái nhà bếp mình hoặc giàu cái khu vực nào đó thì cái duyên của mình là có cái nhân duyên, làm hết tức là trả hết cái nhân quả, cái nhân quả làm hết là trả hết nhân quả, mà trả hết nhân quả thì mình thấy vậy, mà mình làm mình vui vẻ đó là mình chuyển đổi nhân quả, nhân quả nó làm cho mình buộc mực mình phiền não này kia nọ cứ, mà mình vừa là trả nhân quả làm công việc để trả nhân quả mà vui vẻ thì đó là mình đã thay đổi. Khỏe quá đạo Phật mà đâu có nhân quả là chi phối được đâu, cho nên cái người biết đạo Phật rồi thì cái người đó không có nhân quả nào mà làm họ khổ được, lúc nào cũng nụ cười trên môi.
Vì là ngày mai cái bếp có nụ cười không?
Ờ, trong đó là
cái bếp cười không?
Dạ, cái như vậy mà tức là khi được chúng như vừa rồi thì con đọc năm cái câu ấy, thì con thấy đã có những cái ví dụ như nếu mà chúng con tu như thế xong rồi lúc tối mà nhiều lúc là chúng con có những cái niệm lăng xăng mà chúng con không nhận ra được cái trạng thái như niệm không niệm không ác, cái trạng thái tâm bất động mà chúng con không nhận ra được nó.
À, thì con thấy à, bây giờ trong cái năm cái câu đó nó là một pháp để tu chứ không phải năm câu là năm pháp tu đâu nha, đoàn kết nhau một, như một cái lưới đó. Năm cái câu mà thầy trả lời đó, bởi vậy thầy cho mấy con làm cái bài đó để thấy được cái sự tu tập của mình, mà giờ không thấy được thì phải lấy năm cái câu trả lời của thầy đó làm một cái pháp tu tập, chứ không phải là mỗi câu là một pháp tu đâu, nó đoàn kết nhau trong đó đó. Cho nên khi mà nó như vậy là thì con phải tập tỉnh táo trở lại để dùng cái tri kiến mình, bởi vì mình lờ mờ, nó không rõ, nó không sáng suốt nhận ra được đó, quán xét không được đó. Thì con cứ tập đi kinh hành cho rất tỉnh rồi bắt đầu tập đi kinh hành rồi tỉnh rồi bắt đầu ngồi lại, nó ra rồi mình phải động thân, nó lờ mờ là nó thiếu tỉnh giác rồi, nó không rõ một cái điều gì đó thì nó thiếu lại. Còn không thì con phải dùng cái định niệm hơi thở, an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra để chú ý hơi thở cho rõ. Nó không phải là cái pháp đó để tu tập cho mình tiến đạo, mà cái pháp để giúp cho mình tỉnh táo. Mà khi tỉnh táo rồi thì không có tu tập cái pháp này nữa, bỏ xuống cho mà tu một giờ hai giờ bắt buộc phải tu có định kỳ như vậy, thời quá vậy thì sai. Áp dụng nó trong khi cái tâm mê mờ, nó không có quán xét được cái niệm mình muốn quán, thì mình sử dụng nó. Thì trong khi nó dụng nó vô là nó tỉnh táo trong một cái đối tượng của nó, thì khi mà nó nghĩ thì nó sáng ra đi, nó yên tĩnh thì nó sáng rồi. Còn về giữ tâm bất động thì mấy con không đủ sức, không đủ sức để giữ tâm bất động, buộc mình phải nương vào hơi thở để gương nó vào đó, nó chỉ còn duy nhất mà nó không bị tán loạn, cái tâm không bị phân ra niệm này niệm kia nữa, mà nó chỉ còn biết công niệm hơi thở. Là do đó sau khi chừng 5 phút và 10 phút, cao lắm là 30 phút chứ không phải hơn, xả ra bắt đầu nó sáng xuống rồi. Định thì tuệ mà, nó im lặng thì nó phải tệ chứ sao. Còn tại vì mình lăn xăng thì nó không tệ. À, cũng như con suy nghĩ nè, cái này cái nọ kia thì cái trí nó không có sáng là mạnh đâu. Muốn cho sáng xuống cái điều gì đó thì bắt đầu vô vào hơi thở trong 10 phút, 5 phút thôi, xả ra bắt đầu đem cái đề tài đó lại quán thì nó sáng ra chứ không có gì đâu. Mình không phải tu cái đó để mà làm chủ đâu, mà tại vì cái tâm mình nó loạn rồi, bắt buộc nó gom lại rồi nó phân ra thì nó sáng luôn. Còn bắt đầu mình cứ gom nó hoài thì nó lại mù mờ, thức chế ý thức. Cho nên biết sử dụng thì nó áp dụng, biết sử dụng thì nó trở thành lợi ích cho mình, mà không biết thì nó không được. Cho nên hở hở ra mấy con tu cái gì mà cứ tu hoài nó là sao? Bây giờ con cầm thì tự nhiên mấy con đi thế nào? Mà thấy nó thật tỉnh táo rồi thì không đi nữa, chẳng đi hoài. Mà giờ mình xét mình thấy cái giờ này nó bị con cầm thì nhiên hoài, thì trong cái giờ đó phải đi suốt. Nghĩa là có thể nói là bây giờ trong khi mình chưa tỉnh táo mình còn bị con cầm thì nhiên nhiều, thì mấy con tập là mấy con phải từng lần lượt mấy con tăng dần lên đi suốt đêm. Bữa nay mình quyết định là cho nó tu tập trong mấy giờ, ví dụ như từ 7 giờ này cho đến 10 giờ. Rồi mấy con tập một tuần lễ rồi thì sau khi một tuần lễ trong cái giờ đó, suốt trong 3 tiếng hồ đó đi kinh hành, sau tuần lễ tăng lên 4 giờ đi kinh hành, đi thân hành niệm liên tục để cho tỉnh. Rồi bắt đầu 5 giờ rồi 6 giờ, nghĩa là luôn suốt đêm mà. Như vậy là tu tập để tăng cái sức tỉnh mình lên. Mà cách là mình đi thì biết, mình bước đi và mình thấy nó lờ mờ thì vừa dùng cái pháp tác ý, cái thân hành của mình để cho nó sức tập trung cao hơn ở trên cái chỗ bước đi và thân hành của mình. Mà già tập như vậy để tập cho mình cái sức tỉnh. Mà khi tỉnh rồi thì không cần tập nữa, áp dụng vào cái tri kiến giải thoát, bởi vì nó tỉnh rồi thì cái tri kiến nó sáng suốt lắm. Cho nên mình áp dụng vào để xả tâm, tâm nó giải thoát, nó bất động bao nhiêu thì nó lại sáng suốt hơn bao nhiêu. Bởi vì mình đi vào con đường mà tu định của đạo Phật thì đi giải thoát chứ không phải cái ý thức. Mà vì cái tâm mình bị nó loạn, hoặc vì cái tâm mình nó còn mơ mình gom lại cho nó nghỉ rồi bắt đầu xả ra thì nó cũng như mình nghỉ thì mình khỏe rồi. Cũng như bây giờ mấy con cút đất rồi, mấy con thấy mệt ha, mấy con ngồi nghỉ à, bắt đầu nghỉ xong rồi mình thấy khỏe khoắn, mình ra cút rồi mình thấy cút khỏe, có phải không? Chứ mấy con cút hoài, mấy con cút thấy mệt chết được. Cho nên cút còn hơi rồi mình thấy mỏi tay, thấy mệt, vô nghỉ, vô con cây ngồi nghỉ, nghỉ một hơi thấy khỏe ra cút rồi mình thấy khỏe, cút mỗi cút nghe sâu mà mạnh mẽ nữa. Đó là cách thức mình thấy rõ. Một bác nông dân người ta còn biết vậy, còn mình là người tu mình cũng phải biết cách chứ, biết cách sử dụng được cái tri kiến của mình chứ. Mình rèn luyện nó cho nó có nghỉ, có ngơi, có sáng suốt của nó chứ. Chứ đâu phải là bắt luôn luôn làm cho nó mệt nhọc nó thì sai. Cho nên mấy con mà tu tập mà gò bó cứ nỗ lực tu hoài thì mấy con chết rồi, mấy con tu sai. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu hết chưa? Vậy làm thử rồi.
Thế vậy con hơi bị chế hơi sợ ấy. Dạ, con ấy như bây giờ, như đợt trước thì con hơi bị căng ở trên trán thì cô Trang cô bảo là mình không tập trung nhiều vào, không tập trung nhiều vào chỗ nữa thì nó cũng bớt đi. Mà nhưng bây giờ thì con nó hơi bị căng hai bên thái dương thì bảo là tập thì tập trung vào, hoặc là con nghĩ con chưa, có thể là do mình nghĩ quá nhiều hoặc là nó tự động nghĩ.
À, coi như là khi mà mình gom rồi bắt đầu tư duy suy nghĩ nó cũng mệt nữa con. Cái gì mình làm giới vừa cái sức của mình thôi. À, tại vì cái tri kiến của con đừng có, con cũng suy nghĩ trên cái ác và cái thiện. Suy nghĩ cái ác để ngăn bị nghiệp, mà suy nghĩ cái thiện để tăng trưởng nó lên. Mà giờ cái tri cái đầu óc của mình suy nghĩ một hơi mà nghe nặng thì xả nghĩ ngay liền. À, xả nghĩ nó không còn nặng nữa thì bắt đầu mình trở vào mình mới tư duy lại. Chứ không được mà trong khi đó mà ép nó phải làm trong khi nó mệt mỏi thì không được. Mà trong khi con bị tập trung như vậy, nó hồi nào bây giờ tôi không biết đó, con bị tập trung vậy nó là bị gom tâm, nó làm mỏi cái đầu của con, nó làm căng đó. Mà bây giờ khi mà con sử dụng cái tri kiến của con để con tư duy thì nó khi mà tư duy nghĩ một cái đề tài nào đó thì coi như nó phải gom vào cái đề tài gì thì nó cũng căng cái đầu con. Cho nên vì vậy đó thì con chỉ con bây giờ coi như nó thành bệnh của cái thân con rồi, thì con chỉ tư duy đừng để đến đổ mà nó căng không. Còn tư duy cái đó chút con biết là cái thân mình, nếu mà tư duy thêm nữa thì nó sẽ bị, thì con sẽ tư duy cái đề tài nào đó tới đó con dừng lại, rồi một lúc nữa con bắt đầu trở lại con tư duy cái đề tài đó lại thì bắt đầu khởi sự cái chỗ mà con nghĩ tư duy trở. Cứ như vậy con tiếp tục, con cực hơn ta, còn người ta bây giờ tư duy suốt một khoảng dài mà người ta không có gì hết là tại cái đầu người ta bị căng. Mà khi căng rồi mình phải biết để đem lại cái sự bình an cho nó, và sau đó từ lần lượt rồi nó sẽ nhờ cái sự tư duy của con nó không bị vô căng như trước nữa. Bây giờ con đừng có tập gì hơi lỗi gì cái gì mà vô căng nữa, con xả cái đi. Bây giờ thì con chỉ còn cái tư duy vừa với cái sức của mình thôi, quá thì bị nó gom vào cái đề tài tư duy nó cũng bị căng. Con chỉ quán xét về cái đề tài đó để mà xả cái ác pháp hoặc là tăng trưởng cái thiện pháp. Khi tăng trưởng nó chưa xong, nhưng mà của con thì phải nghĩ, còn người ta người ta tăng trưởng nó chưa xong thì người ta tiếp tục người ta tăng trưởng, vì người ta không có cái căn đạo. Thì người ta tăng trưởng người ta theo đó, mà tới khi mà cái đề tài đó người ta hoàn tất xong thì người ta nghĩ. Cho nên vì vậy mấy con thấy tu làm bây giờ mình đưa một cái đề tài ra để mình tư duy quán xét hoàn toàn ở trên thiện để tăng trưởng cái thiện pháp đó, thì mấy con quán xét đến tận cùng đem đến cái sự lợi ích cho mọi người thì mình thấy rất là an vui rồi, thì mình ngừng. Cũng như bây giờ con nghĩ là bây giờ ra hay rau nè, rồi kinh đậu phộng của chú Mật Hạnh nè, rồi đâm nè, làm gói nè, bằng cách này kia, rồi bây giờ đó mình phải đến quán mình mua chanh, mua ớt, mua gì đó để về làm miếng gỏi này bữa nay để phân phát. Mà sau khi mình nghĩ trước đầu mình phân phát nè, bây giờ cái người nào mình cho nhiều mình làm cho ít, Tại sao thầy nói vậy? Nó không được, người nào cũng quay bình đẳng chứ mình nghĩ mình cho nhiều. Mình nghĩ bây giờ cái người này đau á thì mình cho nó nhiều hơn chút để ăn cho mau mà kê không được. Đau bệnh gì cũng vậy, bình đẳng nhau hết. Nghĩa là phân chia và phân chia bình đẳng. Thì do đó thì những cái nghĩ mà không đúng cái thiện pháp thì con dừng lại mà nghĩ đúng thiện pháp thì con ăn được. Con làm đúng hết rồi, con tư duy đúng rồi thì ngày mai đi ra làm theo cái sự tư duy của mình. Mình sắp xếp trước trong đầu của mình rồi mà, đâu có gì đâu mà khó khăn nữa đâu. Mà lại bình đẳng, mà lại an vui. Khi đem những cái thực phẩm, những cái hành động làm đó để cho mọi người có lợi ích thì mình thấy hạnh phúc vô cùng. Mấy con chưa có đọc cái tập lần yêu thương hai nữa. Không biết mấy con có đọc chưa, tốt có đọc rồi nhưng mấy con đang làm yêu thương đó đó, nó sẽ đem đến cho mọi người đó.
Vậy là hôm nay con đuổi cái hạnh phúc của con đi hết.
Đúng rồi, tại con đuổi. Bởi vì thầy viết sách đạo đức là nhằm để mà cái giai đoạn của mấy con chưa phải đi vào thiền định, mà dùng cái tri kiến mà đem cái lòng yêu thương của mình cứ thương người ta ghét mình cũng thương họ, đừng có giận họ, tha thứ và thương yêu. Mà cuối cùng thì mình cứ thương người ta là cuối cùng người ta thương mình, thì người ta không có làm khổ mình nữa. Có vậy thôi, và cứ như vậy cứ đem lòng thương yêu của mình với mọi người.
Dạ, dạ, dạ bạch thầy, mà hiện giờ ở ngoài nhà khách mà ngoại có một số vấn đề về các vị mà về tu tập đó là thầy, các sư hỏi thầy.
À, rồi con hỏi. Bây giờ một số người mà về tu tập.
Dạ.
Thì đầu tiên á mình mới hỏi về là thầy giải cho con này. À bây giờ cô bác anh chị mà muốn về đây tu tập, các con giáo muốn về đây tu tập thì có giải quyết gia đình ổn thỏa chưa? Mình là con cái thì phải xin phép cha mẹ, mà vợ chồng thì phải có sự đồng ý với nhau, không? Có cha mẹ cho phép mình đi tu hay không? Không phải được vợ đi tu lên. Như vậy mình giải quyết được cái phần này rồi. Và khi đến đây tu là ở lâu hay là mau? Quyết định tu để giải thoát hết cuộc đời hay là tu cho biết thôi? Thì con không quyết được cái này thì con sẽ dạy. À bây giờ mấy người mà nói là tôi đến đây để ở trong vòng tuần lễ thì con sẽ dạy khác. Mà nếu mà đến đây mà tu quyết tâm tu 3 tháng thì con sẽ dạy họ khác. Mà đến đây tu suốt không có về nữa thì con sẽ bảo họ, nếu mà tu suốt thì con sẽ bảo họ đi về vào Phật sống độc cư, còn giải pháp nào hết à, ở sống mình đi. Mà khi họ sống mình họ không đi nói chuyện với ai hết á thì con sẽ gửi vô trong này. Vì người ta tu suốt, người ta tu quyết định là giải thoát rồi thì chỉ có pháp độc cư là thử thách mà thức tỉnh, còn có giải pháp nào hết, còn đừng có giải pháp nào. Còn bây giờ cái người mà nói tôi ở đây ba bữa anh tuần lễ tôi về thì giải nhân quả, giải pháp nhân quả thôi, có vậy thôi. Còn cái người mà nói ở tôi về, tôi đến đây tu tập 3 tháng, thì con cũng dạy họ nhân quả, bí họ còn duy giới định không, con không chỉ dạy nhân quả họ. Và đồng thời con dạy hơn họ một chút là khi mà bệnh đau ở trên thân á thì các vị nên dùng cái này để mà đừng có sợ đau bệnh, bởi vì đau bệnh nó là cái nghiệp của mình rồi, nên dạy họ cho tinh thần của mình thật thở. Bây giờ đau bệnh bất cứ bệnh gì thì những người cứ dùng cái định niệm hơi thở này thì mấy người sẽ vượt qua được cái bệnh đau. Dạy thêm cho cái người mà ở 3 tháng là họ có trong vòng 3 tháng lâu đó họ rèn luyện cái hơi thở để về gia đình họ, về chỗ nào đó thì họ đỡ, họ để họ vui bệnh được. An tịnh thân hành tôi đi vô, an tịnh thân hành tôi đi vô. Bây giờ ông cư sĩ này ông nhức cái đầu thì ông uống thuốc thì mặc cứ uống, ở đây không có tắm uống thuốc đâu, cứ uống không có lo gì hết. Nhưng ông phải sử dụng thêm cái pháp để ông đẩy cho ra cái bệnh này bằng cái hơi thở. Thì khi mà ông tác ý an tịnh thân hành, tức là thân ông phải an chứ không có đau nhất, ông hiểu không? Thân hành tôi biết tôi đi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Khi mà hít vô đó, ông hít vô đó, thì trong cái đầu ông đó, nghĩ tưởng rằng cái thân không bệnh đi vô, còn dạy không? Mà khi mà thở ra đó, khi mà cái câu mà tác ý để thở ra thì ông nghĩ tất cả những cái bệnh gì ở trong thân ông đó, như nhức đầu hoặc là nhức kinh hay đau bụng gì đó thì theo hơi thở mà ra. Vô thì không bệnh mà ra thì tất cả bệnh trong thân đi ra. thì có hai thứ đó thôi. Khi ta ý rồi thì hít thì có cái sự tưởng của nó là cái bệnh theo nó đó mà tập, thì thời gian sau mà tập trong 3 tháng mà về thì bình thường, có lợi cho họ không? Thấy không? Mà dạy cho họ nhân quả, dạy cho họ cách thức đẩy lui về thôi, có đủ rồi, chứ họ tu cái gì được nữa hết mà nó có lợi thiết thực, thấy không? Còn cái người mà ở 2-3 bữa đó về thì dạy họ nhân quả, chứ còn dạy tu kia họ về họ tu bậy, nó ức chế cái tâm họ, cái lúc bây giờ đó là họ có gần bên mình nó thì chết được á, còn hiểu không? Còn cái người ở 3 tháng là tập thở ra để vô, có nặng đầu, có nhức đầu gì, có mình chữa, còn hiểu gì không? Còn cái người mà ở 3 bữa thì không được dạy cái này, dạy này không được, chỉ dạy cho họ cái ý kiến nhân quả, tất cả mọi sự việc xảy ra đều nhân quả, mình có dai thì phải có trả, có nhân thì có quả chứ, tại sao bây giờ lại dẫn vào vô phiên? Cho nên trong gia đình cha mẹ anh em chị em nói gì thì đều thấy nhân quả được trả tâm, thì như vậy là tâm mình được an ổn, mình không có to tiếng, không có giận dữ, không có đánh con đánh cái, không có la mắng vợ con của mình, thì đó là hạnh phúc gia đình thôi. À, nhưng mà cái kế nữa đó, làm đàn ông cũng như phụ nữ, khi có vợ có chồng thì đừng có nhìn cái người khác phải. À, cho nên vì vậy mà hạnh phúc gia đình sẽ diễn diễn, chứ mà mình làm chồng mà mình có vợ rồi mình đi ra mình còn nói tập với cô này cô kia nói chuyện thì làm cái vợ khó, thì cái này không được. À, phải giữ gìn cái giới trung tỷ này mới được, nó mới phải dạy mà, bởi vì trong năm giới là giới là con người, giới sát sanh về tập ăn chay con dạy mà về đó thì không tham lam được Phật, người thích cho thì mình lấy mà không cho nhất định là dù cái kim sợi chỉ của con lấy của ai, để tạo một cái duyên về sau đó mình sẽ có đầy đủ, còn mình tham lam là cái duyên nó sẽ tạo cái nhân duyên nó sẽ nhiều rồi. Rồi chung thủy vợ chồng thì một chứ không được hai. Ừ, biết chung thủy bây giờ là không thế giới mà không dùng ngữ, thứ tư nhiều ngữ là không được nói láo là mất uy tín, mình cái gì có nói có mà cái gì không nói đâu, không được nói láo, thường người ta bị nói láo lắm. Thôi nhà bảo phải cố gắng theo tôi tu học thì phải giữ gìn năm giới cho trọn vẹn, thì cái giới nói láo này là quan trọng nhất hơn trong mấy cái giới kia, giữ gìn không chắc chắn được mà hay nói láo thì mình làm mất uy tín mình lắm, người ta sẽ biết chứ sao. Và làm người nhất là bên nam không được uống rượu chè cà phê thuốc lá, giết hết, vì cái này hao tốn không có lợi ích gì đâu. Hai cho gia đình mình để tiền bạc đó mà uống rượu là cà phê thuốc lá cho những người nghèo bất hạnh trong xã hội chúng ta còn nhiều, còn dạy nhiều đủ rồi, có vậy thôi khỏe quá mà dạy đem lại cho
con. Con kính thưa thầy là có một số mà có những vị sư rồi ở đi nhiều nước rồi này, nhưng mà khi về mà vô đây cũng tu tập cái pháp môn này, nhưng mà nhiều khi rồi khi mà mình trao đổi với người ta thì người ta cũng vui vẻ lắm, nhưng mà khi người ta tu tập thì người ta tu tập theo cái thói quen của người ta. Ví dụ có thầy thì ngồi nhiều khi 3-4 tiếng đồng hồ luôn này, nhưng mà mình cũng trao đổi là mình nói ngồi lâu như vậy thì nó để làm cái gì. Thì ở đây thì cái đường lối tu tập của tu viện ở đây thì thầy cũng có chỉ dạy, thì trong những cái bước ngồi như vậy thì ngồi lâu như vậy thường thường nó hay qua tưởng, mà người ta cũng có gục lên gục xuống đó, nhưng mà người ta vẫn giữ cái những cái thái độ đó thì mình
bây giờ cũng có các một số các sư thầy đến đây, họ chỉ không phải là được chọn vào ở trong này là tu rồi, họ được làm vậy, cho nên ở ngoài đó họ tu kệ, thì họ có hỏi gì khác của mình nhận. Chứ sự thật ra họ cũng chỉ đi ta bà cho vậy thôi, cái gì là họ đã dính mắc một cái pháp. Mình giờ có sửa họ không nghe đâu mà tại chứ chẳng hạn nào như sư Minh Đạo đi ta bà nước này nước kia, đi Ấn Độ, đi Miến Điện, Thái Lan, đi chỗ này chỗ kia đồn hết, cái chừng gặp thầy hoàn toàn thầy bắt sắp tất cả các pháp này, thử hỏi thầy đi từ hồi nào tới giờ, bây giờ thầy có làm chủ được sự sinh tử chưa, uổng phí một cuộc đời của thầy. Bây giờ thầy tử, bây giờ thầy tỉnh trí hơi thở thì nằm xuống đây đi, đừng thở nữa, thì nhập vào tứ thiền coi nữa. Tứ thiền là con là thiền của đạo Phật, là cái sơ cơ bản nhất của cái người tu theo đạo Phật thôi. Bây giờ thầy đi vào Phật giáo thì tạm nào là Phật giáo mới được chứ, có ông nào làm được không? Thầy cứ nói đi, Trung Quốc thì đi cũng bao nhiêu các sư thầy của Trung Quốc, có ông nào làm được không? Hay là gạt mấy người để mà dạy cho mấy người bằng cách này bằng cách kia? Cho nên đi càng nhiều lại thấy càng sai đạo Phật, thì bây giờ thầy hãy về thì tư duy suy nghĩ lại những cái đúng cái sai, để không uổng phí cuộc đời của thầy. Thầy nói bây giờ thầy thấy tánh, thầy biến tánh, thầy thấy tánh để làm gì? Trong khi bảo thì tình chỉ hơi thở thầy không làm được, tánh nó cứu thầy à? Không phải không? Rõ ràng là bây giờ thầy chết thầy không làm được, bây giờ thầy đau thì đi vô nằm nhà thương, thầy thấy các vị hòa thượng hả? Đau bệnh đi vô nằm nhà thương mắc kỹ trị. Như vậy là đã chữ Phật Pháp, đã phỉ báng Phật giáo rồi. Phật giáo là làm chủ sinh già bệnh chết. Mà giờ quý thầy theo Phật giáo mà không làm chủ sinh già bệnh chết, không phải là quý vị, quý thầy đã chữ Phật giáo sao? Phỉ báng Phật giáo sao? Làm xấu cho Phật giáo, đi lết trong nhà thương nằm trong đó là quý vị đã chữ Phật giáo tôi nói rồi. Bác sĩ nó coi quý vị ra gì? Nếu một cái người người ta không hiểu Phật Pháp thì người ta trị cho quý vị, tại vì quý vị có tiền. Còn người ta hiểu Phật Pháp mà quý vị mặc cái áo của sĩ, quý vị vào bệnh viện là người ta coi quý vị ra cái gì đây? Đạo Phật là dạy chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết. Chẳng hạn là như mấy vợ mấy con bây giờ mặc áo về mà vô nằm nhà thương, trời đất ơi, phỉ báng của viện chứ như thầy luôn. Không phải đúng không? Chết bỏ nhất định là chết, nằm để chết chứ không có đi đâu hết à. Không đi nằm nhà thương. Mình có cái pháp, tức là có cái phương pháp để cứu mình. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thọ cái đồng nhất này hoặc là cái bụng đau này đi ra ngoài, cho mày chết, tao nằm đấy cho chết. Hay mấy con cứ nằm đó, rồi tập ý đuổi, nó có đau tập ý đuổi, ai à, bảo không tập ý, tập ý hoài riết ảnh liền mới đi thôi. Cũng như thầy đặt vấn đề, có một người lạ vô trong nhà mình, tôi không chấp nhận, ông đi ra đi, ông không vô đây, đi đi. Thì ông kia ông rìa cái đứng ngồi, đi đi, ở đây hả, ai chấp nhận không? Ai thèm cho uống nước, ai thèm cho ăn cơm đâu, ngồi đó đủ hoài, đủ riết, ông mắc tợ không gì. Cái bệnh đau nó cũng liền kiểu đó, cho nên mình đủ riết cũng phải đi, làm cho nó xấu hổ nó mới đi. Nhà của mình để cho nó vô à, đủ đi. Cho nên mấy con mạnh mẽ đủ thẳng tay nó đi thì nó đi. Mình coi như cái bệnh là ở ngoài nó vô trong cái thân của mình, chứ không phải là cái thân bệnh. Nhưng mà sự thật là cái thân mình vô thường, nó bệnh, chứ không phải là ở ngoài. Nhưng mình xem cái bệnh nó ở ngoài, đuổi đi đi, không có cho đi. Thân ta đâu phải cái nhà của mày, cho mày vô mày ở. Sao hôm qua mày không đau? Nếu đau là từ hồi sanh cha sanh mẹ đẻ thì nhức cái đầu này, từ hồi đó tới giờ thì cái thân này không nhức đầu, thì thôi tao đuổi đi. Rõ ràng hồi cha mẹ tao sanh ra đâu có đau. Vậy cái đau này ở đâu vô đây? Thì bây giờ mới đi, đi về cái chỗ của mày ở. Chứ hôm nào bây giờ cái thân tao đâu có nhức đâu, có đúng không? Cái lý luận này có ai mà nói lý luận sai được? Có ai không? Không đấy. Hồi nào bây giờ mình đâu có đau bụng đâu, bây giờ đau bụng thì cái đau bụng này ở đâu vô đây chứ, thì phải đi. Không ai, cái thân từ hồi nhỏ tới lớn cha mẹ sinh ra đâu có đau đau bụng đâu. Thì phải đi thôi.
Dạ là thầy, vậy nếu những người ở ngoài nhà khách mà họ tới tu mà họ cũng không có theo cái pháp của tu viện mình đây
à,
nhờ họ tự
họ chỉ tu vậy là để họ coi như họ biểu diễn cho hay hơn mình, cho họ ngồi nhiều đó,
để thôi khỏi chứ nói tới những vị đó nữa.
Rồi,
họ đã đi cái việc tu làm sao thì
họ đến đây họ cầu ở lại mình dạy mà họ tu không đúng, họ không muốn dạy nữa chứ ở đó nói chuyện mà họ ngồi đó họ làm hay. Họ làm hay để giải thoát đi. Ở đây pháp giải thoát, người ta cầu mới dạy, mà họ cầu ngồi làm gì làm kệ, cứ làm cốc để cho nó làm cốc rồi đâu. Có gì đâu, tại mấy ông muốn làm cốc thì tôi để cho làm cốc chứ, cứ ngồi đi, ngồi 3-4 ngày miếng cốc đi, có gì đâu sợ.
Dạ bà thầy, mà ở ngoài khu nhà khách thì cũng có một số người cũng ở từ 3 tháng trở lên, cũng có người biết tâm tu tập ở luôn á. Giờ thành ra thì có những cái trong cái thời khóa tu tập á, thì trong cái giờ xã nghỉ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng bà thầy, chứ từ từ 12 giờ đến 2 giờ trưa bà thầy, thì lúc đó là giờ xã nghỉ. Nhưng mà thời gian đó thì từ 5 giờ đến 7 giờ sáng có được ngủ lại một chút xíu được không bà thầy, quý vị đó bà thầy?
Nói chung là ngủ là nửa đêm có thể nằm ngủ được chút xíu, chứ từ 5 giờ sáng trở ra thì không được ngủ được, thức luôn cho nó quen, chứ không ngủ lại trời hồi đó tôi ráng tôi thức để tới 5 giờ tôi ngủ lại nghe ngon quá. Tôi thường ngủ lại 5 giờ tới 6 giờ 7 giờ để thức dậy đó, khoái lắm, ngủ sướng lắm à. Trời lúc bây giờ mát mẻ nữa, đầu hôm thì đừng nội ngủ được, mà giờ từ 5 giờ mà khuya gần tới sáng giờ nó ngủ ngon lành lắm. Cho nên không có ngủ được, cho ngủ ngủ được mà, hồi 8 giờ, hồi 10 giờ đó, à, hoặc là 11 giờ, 12 giờ các bạn đó cứ ngủ. Chứ còn bắt đầu 2 giờ thức dậy đó, 1 giờ thức dậy, 2 giờ thức dậy thì không được ngủ nữa. Thế đó là sáng thức luôn. Trưa còn nằm thêm ngủ thêm giấc trưa chứ mới đọc. Cái ông này lười lắm dạ. Lúc rồi lấy rồi may mà quất ở đó ngủ. Tu hành mà còn ham ăn ham ngủ
vậy. Thưa thầy, vậy ví dụ khoảng 5 giờ sáng tới 7 giờ sáng thầy đóng cửa tắt đèn kính mít rồi làm sao mà mình đi kiểm tra được thầy?
À đóng. Ở giờ đó mà đóng cửa kính mít nữa thì sau đó đó coi như là mấy ông phải mở, mình báo cho trước mấy ông mở cửa kiểu này là mấy ông ngủ, ngủ buồn. Ở đây không có chơi cái chuyện mà lười biếng kiểu này. Mấy ông lựa cái giờ này mát mẻ ngủ cho thả cửa nè.
Vì con cũng có ngủ đúng không thầy?
Ừ vậy rồi, riết rồi quất.
Mở cửa luôn hay sao
nè? Mở cửa luôn.
Nhưng mà tắt đèn.
À tắt đèn thì tắt, nhưng mà mở cửa để người ta kiểm tra. Chứ đóng cửa là ở trong đó ngái gò gò đâu có thì không được. Thường thường họ hay đóng cửa hay ngủ á.
Dân mừng lên hết trơn.
Thôi là còn cứ từ 12 giờ trưa đến 2 giờ trưa, 2 giờ chiều á thầy, thì có thể nghỉ lại một tiếng
đồng hồ. Nằm nghỉ lại. Dạ. Được, đâu
có sao. Còn quý vị đó nếu khi nghỉ xong một tiếng là phải mở cửa ra.
Mở cửa ra hết, có được đóng cửa. Nghĩa là mình là người tu tập thì thanh niên bệnh nhật không có giấu giếm gì hết. Ngủ rồi cứ mở cửa rồi mình ngủ, thả cửa rồi. Vậy mới gọi là người ngon. Nhưng khi mà người ta thấy ngủ, ta vô ta đặt giùm cho. Thôi vậy đó.
Mà thầy vì kiểu này chắc là Sư Gia Hạnh chắc thấy có một cuộc họp lại.
Rồi,
có mời quý chị lên nói chuyện.
Đúng rồi, chứ đâu có chuyện mà ăn ngủ cái thời gì được. Nó cho có cái giờ ngủ đàng hoàng. Con thấy là 10 giờ đi ngủ thì 2 giờ thức dậy thì khoảng đó cứ ngủ, mà không ngủ ráng chịu. Không ai cho tới 5 giờ sáng còn ngủ nữa. Không mà thầy nói chung là thầy bây giờ thì thầy chưa đâu, mà tới chừng mà thầy chuẩn bị cho tất cả những cái lớp mà dạy, tức là các 8 cái lớp học bát chánh đạo, 8 cái lớp học dưới cái phòng họp trong vui rồi, bắt đầu 8 cái lớp này hoạt động. Vào thì dạy cái lớp thứ nhất, đào tạo trong lớp thứ nhất thì rút ra người thế thầy dạy lớp nhất, thì thầy dạy lớp thứ hai. Từ lớp chánh kiến qua lớp chánh tư duy thì dạy lần lượt 8 cái lớp này tới lớp chánh định, thì nó có đủ 7 người ghi dạy các lớp kia. Xong rồi đó, mà tất cả những cái người mà tu sai pháp, tu pháp nào ở đâu đem đến đây là dẹp ra hết. Nó có đường lối đàng hoàng. Còn giờ mình chỉ nói miệng không, người ta tu sao hay vậy thì không có nói được. Nhưng mà những người mà mình ta đến đây người ta quyết tâm tu cho mình thì mình cũng hướng dẫn họ cho cách thức đúng. Chứ bây giờ chờ mà thầy cất lớp được thì chắc lâu lắm. Thầy tính là có cái chỗ nhà bếp mấy con là cái trường học ở đó. Nãy khi mình ra mình học rồi cái vô mình ăn cơm. Bởi vì cái chỗ đó là chỗ non rồi đó. Vừa học tinh thần nó, vừa ăn có chất tinh thần của nó đậu. Rồi ra đó để mình nuôi thực phẩm. Rõ ràng cái chỗ cái nhà bếp rồi. Còn thấy nhà bếp của mình rộng rãi. Thôi vừa vô đến đừng có bàn ghế hết, cứ dọn ra đây ngồi hai hàng cũng 20-30 người được rồi. Còn mấy chặt chặt 40 cũng sống. Cho nên thấy cái nhà bếp được quá. Do nó mở cái lớp học ở đó thì thấy thấy tiện, vừa học vừa ăn học ở đó tốt rồi. Ta nói ăn học mà nuôi con cho ăn tao học chứ ai nuôi con bỏ đói nữa được. Đó vậy đó. Ăn thì cái nhà bếp, mà học thì cái trường học, cho nuôi con cho ăn cho học thì vậy chứ sao. Còn phải vô lúc này là nuôi con cho ăn cho học để cho tu tập. Vô đây là tu tập, ở ngoài đó ăn học. Cho nên ở này các nhà cửa mỗi người cái hết nhỏ nhỏ về là tu tập. Còn ở đó trường học thì cấp một giá về, bên đây 4 lớp học, bên đây 4 lớp học. Cái trường học thì thường là cái chữ U mấy con đẹp lắm. Rồi mình cắm ngay giữa có cái cờ đàng hoàng. Rồi cái nhà ngang của nó sau hai dãy trường thì cái phòng họp của mình. Vô đó mà bàn bạc này kia, rồi hiệu trưởng rồi các thầy rồi này kia vô đó bàn bạc hôm nay phải triển khai cái lớp học mình sao, cái chương trình học như thế nào thì quá hay rồi, có phòng họp đàng hoàng chứ đâu phải vô lớp học mà họp.
Dạ bà thầy, thầy định mở cái lớp học đó là sẽ khoảng bao nhiêu người thôi?
Nếu mà học trò ít á thì mỗi bàn thì hai đứa, học nhiều thì bốn đứa, còn đông hơn nữa tình tính vòng vòng đó đến giờ đâu có bạn. Thì con biết cái bàn vậy đó, cái bàn dài vậy đó thì hai đứa thì nó rộng rãi, mà giờ chặt quá thôi cho bốn đứa vô. Thì trường học của nhà nước nó cũng vậy, mấy con nó cũng vậy đó, thầy đấy mà hễ nó đông quá, học sinh vô đông quá thì nó cho bốn, một bàn thì bốn đứa, còn mà ít ít thì nó cho hai đứa, vừa đúng là hai đứa thôi. Vậy thì thầy sau này cái trường học cũng mở vậy, mà thật sự là thầy mở trường học là kể như là chỉ có nước mà đứng đó thôi chứ còn cũng đông quá, ai cũng muốn vô học.
Dạ, con thấy ai cũng muốn chờ thầy mở lớp để vô học.
Thầy có định ngày thì mà khởi công làm
à? Bây giờ thì nhà hướng dẫn thì ở chỗ cái khu nhà bếp đó đã định cái khu đất để mà cắt, sau khi cái đường kinh họ làm rồi đó thì mình làm cái đường tư ở ngoài đó đi vô xe cộ đi vô, rồi khi mình cắt rồi đó thì cái trường học của mình nó sẽ mở ra, và đồng thời cái phòng họp của mình, cái giảng đường đó, nó cũng sẽ có theo đó trong cái khu đó, cái khu nhà bếp đó. Tặng Phật tử xe cộ họ đến đó, rồi họ từ ngoài chỗ đường họ chạy vô đó, rồi bắt đầu xe cộ đó họ đến cái giảng đường của mình để thầy thuyết giảng. Còn cái những tám cái lớp học này thì bắt đầu lớp dạy cái lớp tiếng kiến trước, nhưng mà phải cất đủ tám lớp nữa học để chuẩn bị cho mình khi một lớp học này rồi thì cho lên lớp khác. Mà thầy thấy khi mở thì có số người họ đăng ký họ, mình sợ cái chuyện đó con nó cô cũng kịp. Phải tăng cái lực lượng nó cô mà, tăng cái lực lượng nó cô lên. Nhà bếp mình rộng mà, cho khoảng 20 người nó bếp được.
Dạ bà thầy, ý con hỏi là cái lớp chánh kiến như thế nào, như cái lớp chánh kiến là thầy dự định là khoảng bao nhiêu người trong cái lớp chánh kiến đó thầy?
Nào cái lớp chánh kiến á, thầy dạ. Chỉ nhận ở trong lớp chánh kiến là 60 người thôi.
Dạ.
Nghĩa là vô cái lớp học đó 60 người.
Dạ.
Là đông rồi.
Dạ.
Chứ còn trên nữa chặt lắm.
Dạ.
Còn nếu mà người ta có học nữa thì chắc chắn là họ phải ngồi xung quanh hoài, hoàng ba hoài trước sân. Ngồi đó rồi người nào cũng đem theo cái viết ở trong dạy này và viết cũng đến giờ làm sao giờ, còn không mua cái bàn mà xếp nó có cái bàn của sinh viên đó mở ra ngồi chép
có vậy không?
Dạ học thì phải có bài bản chứ đâu phải dạ học lên như thuyết giảng đâu, nó có cái giáo án, giáo trình, cái chương trình học của nó trong ví dụ cái khóa học một cái lớp dạy nó mấy tháng, người ta cái chương trình người ta đã quy định hết vô học cái bài thứ nhất, bài thứ hai, thứ ba cho đến cái ba ví dụ 6 tháng thì cái tháng thứ 6 đó nó phải học một cái bài gì để rồi nó kết.
Dạ, và là vậy là cái chương trình cũng giống như lớp chánh kiến cũ ngày xưa cũng
vậy,
là nhân quả họ học trước luôn, làm bài luôn vậy luôn á
bà. Nó sẽ cho bài dở đàng hoàng mà để triển khai cái ý kiến của mấy con, để mấy con tư duy, mấy con làm bài mà không phải cho bài dở đàng hoàng. Như bài dở hôm bữa rồi cho bài nó làm điên luôn cùng. Thì này học nó khó hơn nữa, càng lên lớp cao thì những cái bài dở nó khó hơn nữa, không phải dễ đâu. Thì nó càng nâng cao cái trình độ, cái kiến thức của con người hiểu về cái đường lối tu tập của đạo Phật càng cao thì nào mới con tu dễ dàng, mà càng khó hiểu bao nhiêu mới con tu trật tới trật lui cực thời gần chết à. Bằng chứng là bao nhiêu người mà rồi làm bài dở thì thấy sai nữa, trời trời để có tu kiểu này là phải tới. Rõ ràng là cái kiến thức về con đường mà tu tập mình chưa nắm vững, chứ không phải là mấy con làm bài cũng được, nhưng mà không nắm vững là làm sao học trúng, thành ra nó lạc đề hết rồi.
Vậy bà thầy lúc đó nhà bếp tụi con cũng có ghi danh trong cái lớp chính
kiến có này. Chứ đâu bỏ nhà bếp được. Người ta bảo mình tả con bò, mình cứ trời ơi nó tả con dê. Con bò không tả mà tả con dê. Con bò đã có râu dưới này mà tụi nó dễ quá rồi. Bởi vì cái điên khùng gì mà nó tả tầm bảy tầm bảy hết trơn này.
Rồi, cảm ơn thầy. Thưa thầy, thầy đi nhiều mấy thơ ạ. thì tất cả đều một cách của mình đi khi trải nghiệm à, tức là ví dụ như dịch vào tôi một tôi dịch vào thở ra tôi một tôi thở ra hay là vào an tình thân hành hoặc an tình tâm hành tôi một tôi dịch vào tôi một tôi thở ra thì trải nghiệm tôi đều hiểu nhau đều biết tài thì nhận thức này
thầy sẽ dạy cho mấy con đó sẽ biết cái hơi thở ra vô mà không tập trung trên cái điểm vô nhân trung mà chỉ biết bình thường của nó thôi. Là sau khi thì giải ba cái điểm một đầu tiên của nó hít thở hít vô tôi biết tôi vô rồi hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài thở ra dài tôi biết tôi ra dài rồi thở hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn nó ba cái điểm một đó là rèn luyện mấy con về hơi thở. Sau này mấy con thở nó không có rối loạn rồi để tự mấy con tu tập là bị căng đầu hết à, mấy con thở dài dài là mấy con phá hôn trầm buồn ngủ là mấy con ngồi mấy con thở thôi từ dài năm ba thở tỉnh bơ là không buồn ngủ khỏe lắm mà luyện đó chứ còn không luyện đó mấy con thở dài 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 cái chừng thở tu hóa trầm thì thành bệnh mất trầm phá hôn cho nên luyện tập trình đó thầy sẽ cái lớp học đưa ra 19 cái đề mục của hơi thở để dạy trong cái lớp chính kiến á để cho mình nhận ra được cái hơi thở. Đó là đề những cái đề mục 19 cái đề mục của hơi thở là dạy cái lớp đầu tiên của đạo Phật mà Đức Phật dạy là hầu la đó không? Cho nên nói ông sáu lực pháp dạy cho la hầu la là đứa con của Phật là dạy hơi thở. Nên cho nên vì vậy mà nó có lớp la đàng hoàng thì bài vở của Đức Phật đều là dạy theo thứ tự của nó mà 37 phần trợ đạo của đạo Phật đều nằm trong 8 cái lớp học này hết. Lớp nào là cái pháp ấy lớp nào đó một lớp dạy học cái pháp nào cái pháp nào. À, bây giờ thì mấy con thấy chưa có ai biết hết bởi vì hầu hết là quý thầy không có kinh nghiệm không có tu hành chính cho nên không có hiểu được Đức Phật đưa ra vậy mà họ không hiểu. Rồi họ mới dạy sao họ dạy cái chương trình giáo dục của đạo Phật bây giờ họ dạy cho cái kiến giải của họ chứ thật dạy bát chánh đạo là 8 lớp người ta cái pháp nào tu trước pháp nào tu sau pháp nào học trước pháp nào học sau dạy đến quá rõ mà bây giờ chỉ có thầy lập thành cái giáo án giáo trình để mà mấy con tu rồi mấy con thấy trời đạo thì dễ quá thật không có khó cho nên nãy giờ mấy con nghe nói thành nói tâm bất động thanh tạng trời ơi giải thoát dễ quá. Nhưng mấy con khó một trời dễ thì không biết tội về dự định tâm nó có dễ nhưng mà thầy gặp thầy thì nói dễ thiệt tại vì thầy đã đi từng 8 cái lớp này rồi bây giờ thầy thấy cái gì đấy còn cái tiên kiến của mấy con giờ chưa học tới lớp nào hết giờ không biết đâu vậy nghe nó dễ hay dễ cũng biết vậy nghe nó tâm bất động thành đạt cũng vậy mà chút thôi nên nó không có kéo dài được còn khi người ta học cái lớp đó bây giờ nó tự nhiên nó kéo dài được bởi vì từ cái lớp chánh kiến chánh tư duy mấy con sẽ tư duy các pháp nó làm cho tâm con thanh tịnh vô cùng nó không còn bị ác pháp nó không còn bị dục bởi vì học các pháp đó nó ly dục với ác pháp hết cái tri kiến của mấy con nó ly dục với ác pháp mà tâm ly dục với ác pháp đó thì còn tham gì chỗ nào cho nên ngồi nó bất động chứ sao cho nên đối với thầy thì dễ mà với mấy con thì khó thôi đấy phải học cái tri kiến của mình lớp chánh kiến này phải học để nhận xét tất cả những các pháp qua cái tri kiến của mình để mình buông xả chứ có cái gì đâu mà các con học được cái con mờ mờ là có biết đâu mình đang ngồi đây với nó một khối với trong đó tham cái kia lắm dữ đợi nó nói thì nói chứ đâu có dễ xả đâu nhưng mà học rồi tự lần lượt cái tri kiến của mình tự nó hiểu biết tự nó ngầm nó xả hết nó không còn tham cái kia bởi vì nó bây giờ thầy nghe thầy nói tham kia là khổ thì các con cũng hiểu đúng là nó khổ nhưng mà xả biết mà sao cho nó ra chẳng biết rồi đúng không mấy con đâu có biết mình làm sao nhưng mà mấy con học hết nó tự cái hiểu biết của mấy con nó xả đó cái ai mà xả được nó hiểu nó phải xả chứ sao còn giờ nó chưa hiểu giờ béo nó xả nó ngưng đi không có tham đi không sân đi mà nói chứ nó không nghe lời rồi đó chứ còn mấy con học qua 80 lớp này rồi mấy con không bảo nó cũng phải xả tại vì nó hiểu được nó xả chứ nó nên học là cần thiết lắm đạo Phật là đạo trí tuệ cho nên học để khai triển cái trí tuệ của mình cái sự hiểu biết của mình giải thoát mà giờ khó là khó là mình cứ mở lớp học là nhà nước buộc mình phải xin phép bộ giáo dục rồi mới cho còn học Còn mình giảng đạo như thích phòng thì vô đây ngồi lớp lớp lên giảng cái bài kinh nào thì được à, mà mở lớp học thì không được. Ở cái lớp học thì giờ dạy cái lớp chính kiến có thời gian trong cửa chứ lơ mơ nó đòi hỏi mình không có giấy tờ là chết với đó. À, mình dạy cái lớp này á như vậy á giáo án mình nó có rồi mà cái giấy phép mình đâu à, nó có thì đâu có đâu mà đưa được, mà không đưa thì giữ thì chỉ là đi thì cái lớp chính kiến mà ở trong đó dạy mấy con thấy đình chỉ đi
do thì
chứ không phải là thầy tự đình chỉ á.
Về cho con hỏi nữa là nhiều không thiền thầy giải thích nhiều không thiền không ác
à, à niệm không thiện không ác bởi vì nó có ba cái niệm không? Niệm thiện niệm ác niệm không thiện không ác phải không à, bây giờ cái niệm ác thì mấy con biết rồi, cái niệm thiện mấy con biết rồi, mà niệm không thiện không ác nó khởi lên một cái niệm mà không thiện không ác thì cái niệm đó là cái tâm bất động của mấy con
có gì đâu
à, nó khởi niệm mà tâm mình bất động
thì đó là cái niệm không thiện không ác.
Nó có phải là tâm bất động hay là làm một sự
nó là cái niệm đó, nó ba cái niệm, con người ba cái niệm. Bây giờ mình phải nhận ra cái niệm ý thức của chúng ta là cái niệm bất động, mà niệm bất động đó là niệm không thiện không ác. Cũng như bây giờ con triển khai cái niệm thiện thì cuối cùng cái niệm ác nó không còn nữa thì cái niệm thiện nó cũng đâu còn thì nó bất động. Cái mục đích đi dần dần đành diệt cái ác, hãy nó còn ác thì còn thiện cái gì, mà giờ ác nó hết thì thiện nó còn cái ác đối tượng nó đâu nữa thì cái thiện nó cũng mất, thì nó chỉ còn bất động. Mà bất động là không niệm thiện niệm ác,
chúng ta toàn thiện
toàn thiện nữa rồi cái chỗ đó là toàn thiện.
Nó khác so với cái niệm không đúng đây.
Ừ,
chứ không niệm không
á, niệm không cái niệm không nó lọt vào cái không tưởng con mất nó sai.
Niệm không gì niệm mà niệm không tức là nó là niệm ác
à, niệm ác còn niệm tưởng niệm ác đó còn
cái chế cái chế là
cái chế đó. Bây giờ con thấy cái không niệm cho nên nó mới đẻ ra tịnh bát nhã, hành thâm bát nhã ba la mật đa thần chiếu kiến ngũ uẩn giai thâm năm cái uẩn giai thâm nha à, tất cả các pháp đều là không hết, nó chỉ có cái không thôi, mình giữ cái tâm không của mình. Nhưng mà sự thật là khi mà nó không được ý thức nó hoạt động thì cái tưởng nó phải hoạt động, bởi vì trong thân mình có ngũ uẩn, ý thức nó không hoạt động tức là ý thức nó không niệm thiện niệm ác nữa rồi, con hiểu không? Thì cái tưởng nó hoạt động, mà cái ý thức nó còn hoạt động niệm thiện niệm ác mà nó không làm mình khổ, không làm mình đau, không làm mình buồn phiền thì niệm thiện niệm ác đó là nó chính là không thiện không ác. Bây giờ cái niệm đó nó khởi ra mà nó không làm con khổ thì đó là niệm không thiện không ác. Mà cái niệm đó thiện mà không làm cho mình phải lo lắng bệnh biểu đó thì cái niệm đó nó cũng là niệm bất đạt tâm của con rồi. Còn bây giờ con lo lắng phải thương xót và cứu giúp họ bằng cách này bằng cách kia là từ thiện thôi đó thì cái này nó là niệm tuy là thiện cho ai hả. Còn bởi vì thầy dạy mấy con này bây giờ mình khởi cái niệm thiện mình làm thực phẩm mình giúp cho chúng ăn mà mình đừng nghĩ đó mình làm việc thiện thì nó mới thật thiện nó không thiện không ấy. Chứ còn mình nghĩ đây mình làm vậy là tốt thì kia thì không, mình cứ làm tốt ban cho họ đi mà cái tốt nó trở về mình nó là thiện. Có hiểu chứ, nếu mà không hiểu là mấy con cứ nghĩ là mình phải làm tốt rồi tốt rồi mình chắc thì đó mình mang cái ngã, tại vì mình tốt nó có cái ngã nó tích lũy cái hành động tốt của nó bắt đầu ai cũng khen mình hết bắt đầu ngon lắm lắm. Con hiểu không? Tự dưng của mình mà mình tự mình nuôi cái ngã mình không thấy à, còn do đó mình làm cái gì mà không bị mà chấp ngã thì coi chừng mà thật thiện. Cho nên cái mà không niệm thiện niệm ác có ba niệm ở trong đầu chúng ta, nó có ba niệm niệm thiện niệm ác là niệm không thiện không ác, ở trong đầu mình nó có ba cái niệm đó. Mà giờ cái niệm bất động là cái niệm không thiện niệm ác không có cái gì khác.
Như bây giờ thì con hiểu là cách mà mình tu tập là mình giải thích cái ác đi thì con toàn thiện thì
không toàn thiện,
toàn thiện rồi thì mới đến là niệm không thiện không ác
à.
hay là ở ngay mình thường ngay nó là tồn tại đó tồn tại đó rồi
không được con ức chế ạ. Ngay tại tồn tại này mà con không lo con tăng trưởng cái thiện mà con cứ diệt cái ác thì con bị ức chế nó lại à, con vừa tăng trưởng cái thiện mà con vừa ngăn chặn cái ác à, thì thì tới cuối cùng nó còn có thiện không à. Thì cái thiện không thì nó là bất động tâm của con, nó toàn thiện, ai gì cũng được. Cho nên cái chỗ này cái chỗ phải hiểu, nói không nó có ba niệm, niệm công thiện công ác, niệm thiện niệm ác thì mình trần rồi, mà niệm công thiện công ác là tâm bất động. Nhưng mà không thiện không ác không có nghĩa là không thiện, đã nói niệm không thiện không ác thì đã có niệm chứ sao. Chứ còn nhiều lời nghe nói không niệm thiện niệm ác thì là nghĩa là không niệm, cái đó là sai rồi.
Dạ, dạ.
Phải phân biệt được đó. Cho nên trong Pháp Bảo Đàm á, thì Lục Tổ Huệ Năng dạy á, chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diệt một niệm tiền đó.
Yeah.
Phải không? Chẳng niệm thiện niệm ác thì nó không niệm thiện niệm ác á, thì bản lai và tánh ngay vô đó. Nhưng mà không ngờ mình cứ giữ cái tâm không của mình, cho cái tâm không đó là Phật tánh như vậy. Nhưng mà không ngờ là không niệm thiện niệm ác mà nó có niệm chứ không phải là không niệm. Nghe nó không niệm thiện niệm ác rồi mình bây giờ giữ đừng có khởi niệm gì hết á, thì cái này không được. Sai, đi lạc qua con đường của đông độ. Cho nên con đường đông độ tu hoài không được gì hết.
Vậy mà thầy, vậy là niệm không thiện không ác là để tự nhiên nó có.
Nó bây giờ con cứ con hiện giờ cái người con thì nó có niệm thiện niệm ác rồi.
Dạ.
Mà lý luận ở trên cái lý luận để nói nó không thiện không ác thì con không thể giới tới được đâu.
Dạ, dạ.
Mà hãy con cố gắng con giới tới nó thì con bị lọt trong công tử.
Dạ, dạ.
Còn hiểu không? Bởi vì mình cố gắng cái ý thức của mình là nó không niệm,
dạ,
không niệm thiện niệm ác. Vì nó còn khởi cái niệm ra thì con không chấp nhận.
Dạ.
Thấy không? Cho nên dù niệm thiện con không chấp nhận nữa. Còn đằng này không. Tôi không chấp nhận niệm ác vì niệm ác sẽ là khổ tôi, khổ người khác. Không, tôi không chấp nhận. Nhưng tôi làm niệm thiện. Vì vậy mà đầu óc tôi suy tư những cái niệm thiện tôi tăng trưởng tôi làm thì cái niệm ác này lần được nó bị rớt xuống hết. Mà nó hết niệm ác thì cái niệm thiện này nó tới cuối cùng thì nó là tâm bất động. Thì niệm chẳng thiện chẳng ác. Có vậy thôi.
Dạ, mà thầy giống như trường hợp trình độ tụi con giờ chắc cũng chưa có đạt đến tâm bất động, chứ mà cũng chưa niệm thiện niệm ác được.
Chưa đâu, chưa
niệm không thiện không ác
là bây giờ cứ được. Làm cái việc thiện đi.
Dạ, dạ.
Cố gắng làm nhiều được cái đó thì cái niệm ác nó hãy nhiều cái niệm thiện này niệm ác nó sẽ dừng.
Dạ.
Nó bớt đi rồi cuối cùng cái niệm ác nó không còn thì còn còn niệm thiện không thì nó thuộc về tâm bất động. Chứ không phải là ngồi đó mà có niệm ác nó có cái đối đãi của nó thì nó mới có ác có thiện.
Yeah.
Còn nó không còn cái đối đãi của nó thì cái niệm thiện còn cái gì được rồi. Có hiểu không? Thành ra cái sự tu đạt là nó vậy đấy mà.
Dạ, cái đây là ví dụ như bọn con đang con làm việc á, một điều bình thường như con làm việc con thể chiến với bọn con thì không hiểu là nếu con thể chiến á, con làm việc á thì là con đừng thể chiến với quả.
À.
Dạ. Còn nếu như là về thất á, mà con một bên á, thì chủ yếu là tập tình chấp tiểu nên quá nói.
Bây giờ mình bây giờ nếu mà tiếp nhiên với mọi người thì dùng cái tri kiến nhân quả để xả. Mà vào trong thất á, thì mình dùng cái tri kiến nhân quả của mình để xả từng tâm niệm của con. Mình xả cái niệm của mình, chứ con chưa hết niệm đâu. Mình thấy, ví dụ bây giờ con khởi cái niệm dù là niệm ác đi nữa, thì con nhắc đây là nhân quả. Không, đây là nhân quả, vui vẻ chấp nhận, không có gì đó mà sợ. Thành ra tâm con nó vững vàng, nó không có gì hết. Vì cái niệm đó, dù cái niệm nào mà khởi trong tâm của con á, thì đều là nhân quả. Mặc dù cái sự việc đó nó chưa xảy ra nhưng cái đầu con nó khởi cái niệm đó thì con cũng biết là bởi vì cái nhân quả nó đi vào ba cái chỗ, nó hoạt động ba cái nơi thân khẩu ý, ý nó khởi cái niệm là nó nhân quả rồi. Cho nên vì vậy mà khi ý nó khởi ra thì mình biết nó nhân quả, mà nhân quả thì mình đừng có làm theo nó đi, nó vượt ra nhân quả, còn mình làm theo thì không vượt rồi. Nhưng mà cái ý ác á, mình không làm theo thì đúng. Mà cái ý thiện mà con diệt luôn á, thì chẳng niệm thiện niệm ác thì con bị rớt trong không, thì con sai. Vì gì? Con còn tham sân si chứ chưa phải hết.
Yeah.
Không? Cho nên vì vậy mà con cứ tăng trưởng niệm thiện, có niệm thiện tư duy quán để làm. Làm rồi không chấp gì cái niệm thiện đó, cái chuyện làm thiện đó mà nuôi cái ngã của mình. Cho nên mình làm gì mọi người được an vui thì cứ làm. Thì cái niệm thiện của con càng ngày càng tăng trưởng, cái niệm ác càng ngày càng thu ngắn lại, không còn có nữa, thì cái niệm thiện nó trở về bất động tâm. Ngay bây giờ tôi dạy chứ còn vô mà ngay cái tâm bất động của con mà ngự chế nó thì không được. Chà nó còn không được, thức chế nó không được. Thôi thì vậy chứ mà chế nó được.
Dạ, thưa thầy, tức là khi đã lần này theo con hiểu được cái ý chỉ nó quan trọng nhất của nó đó. Ý chỉ đến con là quan trọng nhất. Còn cái nền tảng cái tu tập thì phải có cái tỉnh thức. Cho nên thì nếu mình không tỉnh thì mình tu đâu tỉnh. Còn nếu mà lúc mà mình đã tỉnh rồi mà có niệm mà mình ác thì mình khoảng cách mình đuổi đi. Nếu mà đuổi được thì mình đuổi đi.
À, có vậy đó. Mà nó có hai cách con. Bây giờ đối với con tiếp giao với mọi người, con làm công việc con tiếp với mọi người thì con dùng cái tri kiến con thấy đó là nhân quả. Con xả con. Bây giờ vô trong thất á thì mình cũng dùng cái tri kiến nhân quả để mà xả từng cái niệm ở trong cái đầu con, chứ không phải là cái hoàn cảnh con tiếp giao với mọi người xung quanh nữa. À, lúc đầu con vô thất á, mà khi mà vô thất con sống á, mà muốn vô thất tu rồi đó, để mà xả cái niệm ở trong đầu của con bằng cái nhân quả đó thì con cũng sắp được cực, chứ con không được đi ra. À, con sống bây giờ tôi tập bây giờ một tuần lễ được, tôi thấy tuần lễ an vui được thì tôi quyết định là xin hai tuần, mà được tôi xin ba tuần, là được mình tập dành để thấy được cái sự mà sống một mình chứ đâu phải sống một mình dễ đâu, không phải dễ đâu. Bởi vì con thấy 42 bài kệ con Tây Ngưu Mục Sinh đó, tức là Đức Phật muốn nói là sống một mình rất khó, như con Tây Ngưu mới sống được. À, cho nên vì vậy mình phải tập dành coi như có mình sống mình được không. Sống mà nói chuyện này kia thì khoái quá rồi, mình nhờ cái tri kiến mà nhân quả mình xả là thích rồi. Bây giờ được mọi người này kia vui vẻ, đâu có gì đâu mà khổ đâu, giải thoát hoàn toàn rồi mà. Nhưng bây giờ sống một mình mới thấy cái nỗi khổ đó. À, bây giờ thì thử mấy con Tây Bắc thôi, đóng cửa là không có cho ra nữa thì không biết đâu có sao khổ luôn nào. Nó bắt đầu sống một mình rồi mới từng cái tâm niệm của mình nó khởi ra, nó mới nghĩ nhớ tất cả từ bé tới lớn gì nó lôi ra hết, cái tụi nó xếp hàng nó đi ra đó như lính mà đi đó. À, bắt đầu con mới dặn nó như thế này nè, tụi bây có ra đó thì bắt đầu hồi nhỏ như thế nào, rồi bắt đầu tới lớn lên chút như thế nào, đi học đánh lộn mới làm như thế nào, thì sắp cứ đi ra lần lần đi cho đến khi mà tao vô chùa tu thì tao đi dừng lại, đi dùng để đi ra tàu quán nói khách hàng nó đi đó. À, con bảo nó rồi, bắt đầu con hỏi con vô hết của mình, con bảo nó khách hàng, bắt đầu ông bà nó khách hàng nó đi vô, nó đi vô cho con thấy. Từ hồi nhỏ con biết, con nhớ lại bao cái gì xảy ra, té hào quật đến lộn đến đạo với bạn bè trong trường học sao nó hiện lên hết. Bởi vì ngon mình đó, cái đầu nó hiểu nó đủ hết. Bắt đầu mình dặn nó, mày có hiện lên những cái niệm này thì phải sắp xếp thứ tự đàng hoàng, dặn nó đàng hoàng, phải đi từ cái chỗ hồi nào tới giờ chứ không có đi ngang dọc được, không có lát cái niệm này lát niệm khác không được, đi khách hàng nữa tao. Bắt đầu nó khách hàng nó vô rồi mình điểm mặt tất cả những cái này là thế gian này, mày bị bỏ từ đây về sau không có sống hàng gì chứ gì nữa, tao không có chấp nhận đâu. Ở đây là chỉ có mình tao ngồi đây là bất động, chứ còn mình vô phá rồi tao đi ra hết. Mới bắt đầu nó đi hết từ đó nó không chấp hàng vô, chứ còn không nó lát nó nhảy điện này lát nhảy điện khác, nó không chấp hàng, nó khôn lắm, chấp hàng rồi con đuổi nó cái nó chạy. Cho nên khi mà thấy có cái niệm nào đó con bảo nó, bây giờ mình sống một mình mà, đây là cái phương pháp, cái thức để mình xả niệm nè, ví dụ cái pháp của cái tâm niệm của mình, bảo nó, dặn nó, bây giờ những cái niệm nào hồi nhỏ cha mẹ sao canh ra lớn lên mày biết gì đó mày sắp hàng mày đi vô từng tự, chứ còn không có được mà đi vô ngang xương gì nó sắp hàng nó vô, thì nó bắt đầu sắp hàng vô tới cuối cùng rồi, bây giờ chấm dứt nhau hết rồi. Bây giờ nó tới cái chỗ mà con ngồi ở trong thất con tu, nó cũng sắp nó sắp cho con ngồi trong cái vị trí đó, cũng thấy ngay mình đang ngồi gì nữa. À, nó sắp hết một dòng, nó bây giờ tới cái chỗ mình vô thất nhập thất mà tu, nó cũng thấy mình ngồi nữa, cái đầu nó cũng thấy ờ bây giờ mình ngồi mình tu phải không. Ờ được rồi, thì bắt đầu ngay bây giờ đó, từ cái đuôi kia ra cho đến cái đầu mà vô đây đó, đi ra hết, chỉ còn có cái ngồi đây thôi. Mà con đuổi nó một lần rồi bắt đầu không có lộn xộn, từ đây về sau có lát nhớ này lát nhớ kia không, sắp hàng đi vô đây rồi thì phải kéo ra hết, nó kéo ra hết bắt đầu con ngồi là yên tĩnh đó. Nhưng mà con phải ra lệnh cho nó sắp hàng đi vô, nhưng chứ con đừng có để lát nhã nhớ cái này lát nhã nhớ kia
nói nghe dễ gì hết chứ ở phải dễ đâu
để thôi mình là mình là tướng mà mình phải điều khiển quân đội
mà sao mà đi chứ
dễ nó mới sao
đúng rồi
đương lẽ lát mình nhảy người ta đuổi lát nhảy vô cái này hình ảnh này lát nhảy người ảnh khác đủ hoài hết
mà thầy nói con thấy mắt nó sốc hàng không là cả phải quá trình luôn
á mày sắp hàng tận thêm cái chỗ này hồi đó mày quên nè hồi đó là tao đến lộn với cái thằng đó đại trường tại sao mày không nhắc vô cho nó sắp tiếp vô chỗ đó phải không cái rồi đó bắt đầu bây giờ thầy giáo rầy đánh mình rồi đó mày quên bữa đó có ông rầy đập mày mấy rồi đó tại vì mày bận gai mà đánh mấy bạn mày rồi nó chắc nhớ lại hết rồi à bắt đầu nhớ lại hết rồi cho nó nhớ lại hết nó mới xả ra chứ mà nó chưa hết á nó còn nhảy ra nhảy vô hoài à thì tại vì nó xanh mình vô thất lập bắt đầu mình cho nó xong hàng chứ bây giờ con ở thất mình con có ai cậu kẹo con thì bây giờ chỉ có xong hàng quân lý của mình thôi thì là sắp hàng rồi bắt đầu bây giờ mình cho nó sắp hàng hết đại tàu không hết rồi mình sắp hàng đúng hết rồi không có còn sai chỗ nào hết lôi đi ra hết ở chỗ này là không phải đến chỗ mày không vô đi nữa thì nó đi rồi nghe lời thì nó thử trời đất ơi sắp hàng cũng không phải dễ đâu mà sắp được rồi thì đuổi đi rồi đi rồi có dễ chứ cái tàn thức của mình nó lưu trữ trong đó mà nó lộn xộn lắm rồi lát nó lôi cái này ra lát nó lôi cái ra thì mấy con thấy giật tưởng mình có lôi đủ thứ lên mà đâu có hàng ngủ còn bây giờ mày lôi cái chỗ này trời còn mấy cái chỗ kia mày không nhớ hả nó lôi ra hết trong tàn thức con mà nó lôi nó sắp hàng ra hết thì nó đưa ra ngoài hết rồi thì trong mình nó trống không có phải không bây giờ con gạt không thì tâm bất động ở trong cái đầu con không còn chứ để con xả cái này thì trong đầu còn khác nó lên nữa đúng không à, mấy con làm thử đi thầy nói rồi làm thử được bây giờ mình phải là bộ chỉ huy chứ đâu phải là thường nhưng phải ráng đi
giờ cái này là một con lao mất thì con làm việc thì con thầy sẽ cũng rất là đó là thật sự là như vậy ạ thì thầy mà thầy lúc nào mà còn con được chủ thử ơi gì đó như thầy là đi gặp dùng một con ạ còn con biết lúc nào thì thầy đừng
thầy thầy để tùy bây giờ mấy con tùy cái sức của mấy con vừa làm mà sống ở trong cái môi trường tu này nó thọ hưởng được cái từ trường ở trong cái sự tu tập nó làm cho mấy con không quên được cái tu tập của mình đâu và đồng thời để cho mấy con tự nhiên mà thấm nhận được cái từ trường đó sau khi mà thầy thấy được rồi thì mấy con khỏi lo để thầy rút chứ không ai rút đâu thầy biết cái người này tu được rồi thì rút mà cái người này còn cái nhân quả cái nghiệp để cho họ phải làm cái công việc để mà trả cái nhân quả mà khi mà mấy con thấy mà thầy rút rồi thì thể như là an ổn sắp sửa tới nơi chứ không phải cho nên mấy con tu đâu vậy chứ mà thầy rút lâu lắm ở ngoài đó mà cứ con ở ngoài đó cứ ước nguyện mong con ước nguyện sao thầy rút con xuống để con nó cơm về thì có ngày mới rút chứ còn mấy khi nào mà con ước nguyện mà thầy cảm động là thầy biết nó tha thiết lắm rồi còn con ước nguyện mà thầy không cảm động là chưa tới chưa rút bởi vì khi mà cái tâm tha thiết của mình nó làm cho cái người khác người ta dao động được còn con ước nguyện kêu ước nguyện sơ sơ đó thì không bao giờ mà đạt thôi cứ lo nó quyết đi có vậy thôi hiểu chưa chắc ăn mà bây giờ thì phải là tu hành là giải thoát rồi sống như vậy là giải thoát rồi nhưng mà đi tới nữa thì mấy con chưa biết được đi à mà bây giờ con thấy mình cũng được giải thoát rồi nhưng mà bây giờ con muốn đi tới một chút nữa bởi vì con chưa làm chủ được cái thân này và tại vì muốn chết là chết lúc nào cũng chưa được con ước nguyện sao thầy rút cho con vào cái khu chiên tu để con nỗ lực thật sự chưa được đêm đêm ngày ngày cứ lại hình ảnh thầy rồi ước nguyện hoài nó tức là cái lòng mà ước nguyện đó nó sẽ giao cảm được với thầy thì thầy sẽ rút. Tại sao thầy muốn nói vậy mấy con biết khi một cái người mà tha thiết quyết tâm thì có thể hiện được cái này còn mấy con tôi chứ chưa có tha thiết lắm cho nên cái ước nguyện của mấy con chưa có giao cảm được với trời đất thì làm sao mà
không hiểu được cái ước nguyện.
Thầy muốn nói như vậy thì mấy con biết là cái tâm tha thiết của mình nó phải tận cùng, thì thầy cũng giúp, cũng có người giúp nha, đừng lo.
Đúng rồi, tụi con còn lơ là lắm mà chưa ước nguyện.
Bởi vì thầy nói chỉ có cái tâm mình tha thiết á, ước nguyện, bởi vì mình làm chưa có được là mình ước nguyện làm sao cho mình tu được vậy. Một cuộc đời mà bỏ hết mà đi tu, là cái phước báo mình lớn rồi, không còn bị ai trói buộc mình rồi, thì chỉ giờ còn có sự tha thiết để làm chủ, hoàn toàn không biết làm nào hết, tức là mình chấp nhận được thế sẽ được rồi. Thì cái sự tha thiết đó nó sẽ cảm động, thì nó cảm động được trời đất thì trước bây giờ còn gọi rồi. Thế thầy cách thức để làm gì? Để cho trời đất cảm động luôn với con nhiều đó.
Vậy bạch thầy, vậy là như trong nhóm tụi con làm bếp đây là đứa nào cũng còn nhân quả chứ không có biết nó
chứ sao còn dính, bởi vì dính mới vô bếp. Đơn giản. Nhưng mà sau cái thời gian mà làm bếp rồi đó thì nó nghiệp nó hết rồi thì nó rời khỏi bếp, nó lo chuyện khác rồi. Nó hết cái nghiệp đó rồi thì giờ con bảo nó nấu cơm nó không nấu nữa. Còn bây giờ con hồi đó nó có nấu đỡ con nấu cơm, con nấu nấu, bây giờ nó bỏ thì con phải nấu hai nồi. Nấu hai nồi là nghiệp mình nó mau hết, có gì đâu, còn nấu một nồi nó đâu, có phải không? Còn bây giờ mình đến nó hết cái nghiệp của nấu cơm rồi, cho nên nó có cái hướng nó thấy nó phải làm cái gì đây. Nó thì nó phải đi dành tới chứ con. Mà giờ nó làm cái nghiệp của nó xong rồi thì bắt đầu nó tới vô thật giải quyết rồi. Nãy giờ thầy nói cái chuyện với con sắp hàng đó là nói chuyện với con vô thấp đó. Sắp hàng cái tâm niệm của mấy con đó, cho có thứ tự đó, là cũng là cái phương pháp tu đó, chứ không phải là vô nó ngồi ức chế. Ở đó cơ, ba cái niệm này nó sống hoài nó không hết. Đừng có nói chuyện đâu có dễ. Còn mấy con sắp hàng, con đi hàng lốt nha mà, thì nó gì biết. Mấy con cứ suy nghĩ đi, tại vì nó sắp hàng rồi thì nó đâu có chạy đâu cặp.
Như thế là con hiểu là mình phải tác ra.
Đó cho nên trong cái vấn đề tu tập nó đơn giản quá.
Đừng cố gắng đâu biết.
Con mà đừng nào thấy có một người khác cũng là Diệu mà nhìn vô nấu cơm thì đó là con rồi.
Chá. Con kính thưa thầy, thưa thầy, khi con không phân biệt được cái thiện nào nên làm, con lấy ví dụ như gì vừa rồi thầy dạy là mình cứ ai làm thì làm, nên nhiều khi mình thấy là ai nói gì nói, vừa rồi thầy dạy gì đó, thì con thấy trong hoàn cảnh đó mình nên góp ý phần này nó tốt hơn, ví dụ vậy đó, thì nếu mà cái thiện nên góp ý. Cái thiện là mày
hãy
lo cho mày đó, thì con chưa có biết quyết định được hai cái ý
nhiều thiện. Bây giờ đó mình phải xét cái ý nào mà nó có nằm ở trong đó có mình thì cái ý đó phải dừng lại. Mặc dù thiện nhưng cái ý mà nghĩ cho mọi người mà không có mình trong đó thì cái ý này thực hiện mà phân biệt được vậy là tốt rồi. Còn ý nào mà có con vô trong đó thì không được. Có con là bây giờ mình làm cái này mình phải ra làm, hoặc là mình nói cái này để cho mấy cô hiểu biết hoặc là mấy chị hiểu biết để làm, thì có con nói trong đó thì không được rồi. Coi như là mình biết cái đó để cho mình rút tỉa để mình học từ cái tâm của mình thôi, chứ không nói ra. Mặc dù là cái đó sai này kia không nên nói trong cái giai đoạn này. Bây giờ cái giai đoạn này cái người mà người ta làm sai ở đây, người ta làm sai thì người ta cũng lần lượt người ta sửa chữa, không phải là ai đi gì để thật sai. Cũng như nấu cơm khét mỗi nay rồi thì ngày mai rút tỉa nấu cơm sao không khét, chứ đâu có đi gì mà nấu cơm khét hoài. Còn con bây giờ thấy khét rồi cái bắt đầu phải nước đổ như thế này thế này thế này, dạy ra tiền cũng được. Cái tiền này là nó nuôi cái ngã con này. Bây giờ thì đừng có mình trong đó thì mới được. Bắt đầu bây giờ đó con thấy như thế này nè, bây giờ thì con thấy người khác như đi về nấu cơm mà nó sắm đi. Con đừng có làm thầy mà dạy người ta, thấy không? Để nó nấu gì đó đi, rồi mình làm cái công việc khác, mình làm không có nói gì hết. Rồi mai mốt có người nào mà thế mình rồi thì diệu hiền đó, thì thầy rút vô tu rồi thì còn lại thế gì cái diệu hiền thì nấu cơm thấy khác. Chứ con không biết.
Nó thì có im lặng thôi không nó.
Nói phải dừng vậy á. Bởi vì nó thiện chứ mà ác thôi, nó làm cho nuôi mình đó, nuôi cái ngã của mình chứ không có gì. Ở đời họ hơn hai là thầy người ta lắm. Mà quên là hễ khi nào mình làm cái gì mà hay hơn thiên hạ mà đúng rồi, cô bộ muốn lên trên rồi đó. Cái này là nguy hiểm, Phật giáo thì không chấp nhận cái này đâu. Nên vì vậy, bởi vì cái sự tư duy của mấy con là tư duy để giải thoát chứ không phải tư duy để nuôi nhà. Thế nên vì vậy nó khó lắm mấy con, chứ không phải dễ đâu. Rồi vậy chứ cái thoát mà tư duy này nó đòi mấy con, bởi vì thầy nói không có đủ duyên chứ không phải thầy dạy cái lúc chứng kiến rồi chứng tư duy rồi những cái nhỏ nhặt này thì dạy ra hết, bởi vì thầy có đủ bài bản hết mà tâm niệm của mấy con sao thầy biết hết rồi. Thành ra thầy đưa ra đâu sao thầy nói thầy giống tôi quá, giống con quá như thế này, đúng không? Thì chừng mà đưa ra thì mấy con giật mình, nhưng mà thầy dạy chắc mình đâu có hiểu về thầy đâu, bây giờ dạy rồi biết rồi. Trên đó cái lớp nó qua rồi mà có hiểu biết rồi thì mấy con nó có điên gì để cho cái tâm mình nó luôn giữ cái ngã của mình. Nó đỡ lắm đấy rồi, nhưng mà không biết chừng nào này. Tùy theo cái duyên của chúng sanh đấy rồi, chứ nó không phải dễ đâu. Bây giờ trường lớp học thì nó gì mà thầy thấy cái tu viện mình thì giờ thì mấy con thấy nó cũng có phước là mình cất hàng lá, người ta không cấm mình, cái tội người ta cấm mình dám cấm rồi mình cất cái nhà bếp trời đất ơi. Vô nhà nước này biết nó tính nó đánh cầm mình sao mình cái giờ mới quá trời như thế này. Nó lâu mới lâu đấy mà ta vẫn có cái đổ mà ta vẫn thấy cái vấn đề đó chứ.
Con thưa thầy, cũng trường hợp thứ hai nữa là cũng có cái con xuất hiện nữa, chắc phải dừng nữa, là trường hợp anh thứ sáu con đang tu đó thầy. Đó là thì trong hoàn cảnh gặp ông anh thì tánh tình cũng cá biệt đó. Nên là chưa có cái sự hài hòa với mọi người á, thì trong sự tu á thì đối với con á thì nghe ảnh bỏ rượu bỏ thuốc ăn chay được thì con mừng rồi, rồi nghe ảnh hết bệnh á thì mừng thêm, những cái bệnh từ nhỏ vậy đó nghe cũng hết nên là con cũng mừng rồi.
Rồi sao bây giờ mừng rồi thôi chứ giờ còn thêm nữa cái gì nữa đây?
Lúc này thì con nghe cha nói là anh không có ra để mà trình pháp á, không ra thưa hỏi á, thì nay cứ qua coi cái tâm tư thế nào, tu tập làm sao á, nên chiều nay con xin phép qua. Hôm qua thì anh thấy ngoài những cái mà anh thành công anh mừng lắm đó, thì cái tâm anh muốn làm sao mà nhắc chị và vợ á một ngán tu giống như pháp thầy đó, cái tâm sống đi vậy. Cái thứ hai là anh đang bị do tôi bị niệm hơi thở như này, bị anh nói dụng từ mất hơi thở, con hỏi biết anh bệnh hay sao, tiếng khào khào vậy, nó mất hơi thở nói nó vậy đó, nó khào 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 như nó hụt hơi vậy thôi. Đó thì anh nói cũng ngưng cái định niệm hơi thở rồi, sợ nó ngưng rồi. Đó thì nói chuyện một hồi con nhớ sự là ảnh đi thăm mặt niệm nữa đó, anh ghi con với bài đi 30 phút đó. Con cũng nghĩ là thời gian con tức ngực thì cũng do sao mình điện con đi chiều đó. Con nói xong rồi con quay qua con hỏi sư Hạnh là xin phép sư là nếu mà cần thiết để ngưng cái con làm thiện luôn đó, để cho cái này nó đừng có bị xuất diễn nữa đó. Thì con khuyên con vài điều như vậy đó, thì nhìn cái gương mặt anh thì cũng chưa thấy cái gì cởi mở đó, cái sau cùng chưa thấy cái gì cởi mở lắm. Thì con mới kể cho cha nghe xong thì con nói rằng cha nói là mai mốt một hai ngày qua thăm ảnh lần vậy đó, để coi cái tâm tư như thế nào với cũng xả ý với cha vậy. Rồi con cũng muốn tình như thầy là cái cha của con nữa, là bây giờ con hiểu sao.
Đó là cái duyên nhân quả của con. À bây giờ ra trong kia con có đến thăm rồi, và đồng thời á thì mình cũng nắm được cái hướng của nó tu hành, biết được cái hướng tu hành của nó. thì thấy nó đúng thôi, đừng đến nữa. À, đến nữa biết là con nhỏ này đến chọc ghẹo mình, tôi biết không, chắc không được gì hết. Để làm đạo đó
thấy đúng thì sao,
thì đúng thì
thôi, không thấy đúng như vậy. Ừ. Cái gương mặt ảnh cũng có vẻ cái gì đó nặng nề đó, là theo tâm tư với đạo á, không biết gì đó. Thì ban đầu thì vui vẻ cởi mở lắm, thì những cái thành công đó thì con cũng ghi nhận, cảm cũng mừng gì đó. Sau đó thì thấy gương mặt cũng có vẻ là nặng nề, có cái gì đó thì là tốt hơn mình ngưng lại.
Theo thầy thiết nghĩ như thế này, khả năng của con phải tu, con làm chủ được cái gì đó thì con dạy người ta mới nghe, chứ con không có gì hết thì trời đất ơi, nói là cũng có hoài mặt rồi phải nghe vậy chứ, thì nó có tu hơn mình được chỗ nào đâu, mà bây giờ nó muốn làm thầy mà dạy mà cháu được, còn gì khó lắm con.
Con không biết điều đó thưa thầy, nên con nó khởi lên, con gạt ra, khởi con gạt ra, con không có muốn bận tâm với mấy anh với chị mẹ hết á,
để giúp nhân viên theo thầy thiết nghĩ giúp đỡ nhau. Như cháu Trang mà nói vậy là cũng là cái tình gì đó để mình tham viên giúp đỡ, đó là tốt, đó là cái hiệu quả. Nhưng mà mỗi người đều trên con đường tu đều có cái nhân quả cho con đi của nó được, đừng có lo gì hết. Mà lỡ mà tôi có đi đi nữa thì tôi ráng mà tôi ráng tụt cột tối lại tôi muốn gì để chạy hoài thiên hạ họ cười chứ không có gì mà không điên thì tốt. Mà tu chứng là tu mừng, chứ còn người nào ta cũng có cái nhân quả. Tại sao người ta dám bỏ gia đình người ta đi tu vậy? Đâu phải chuyện dễ đâu. Nên mấy con yên tâm đi thầy nhé. Mấy con mà vô trong này, người làm cái này người làm cái đều là có nhân duyên. Nhưng mà cái nhân duyên nó chưa đủ, nó chưa đến lúc để mà đi tới cái lúc đó thôi. Là gì? Phải bắt đầu từ cái nào đều là mấy con, những cái hành động mấy con đều là sự tu tập của mấy con đó. Như tại sao mấy con vô đây mấy con làm bếp mà hoặc này kia đều là trong cái làm đó, chứ cơ sự tu tập mấy con biết bao nhiêu, mấy con đã học để xả tâm ở trong này, người dạy kẻ khác mấy con đã biết bao nhiêu điều, mấy con đã xả bước vào đây là mấy con đã xả cuộc đời của mấy con đi bao nhiêu chuyện rồi. Cho nên như vậy mà tất cả những cái tu tập đều là do nhân quả nhân duyên của mấy con đã sắp xếp, mà đi tới đâu đều là cái nhân quả nó vào đây nó đã sắp xếp cho mấy con. Mấy con nỗ lực tu thì đi nhanh chút, mà làm biến tu thì đi chậm chút.
Dạ mà thầy, mà con có cái thắc mắc chút như này. Lúc trước mà con đang ở trong thất nhập thất á, mà cái lần cuối mà con ra con gặp, con xin gặp thầy đấy, con thưa hỏi á, thì con nghĩ lúc đó là con đã bị ức chế, con nói tôi sai. Mà sao lúc đó thầy không nói là con tôi sai rồi, đặng cho con dừng lại mà để cho con vô.
Nhờ ức chế vậy đó mà giờ con mới thắng cái cỡ mà để cho con xã hồi đó thì con buông lung ra tàu tàu, bây giờ nó sổ ra hết. Nhờ mình nỗ lực mình ức chế trong cái giai đoạn đầu, ví dụ như chẳng hạn là nói ức chế là tại vì cái người tu lâu rồi thì nó phải xả cái tâm nó khác, còn người mới tu bắt buộc không ức chế họ nhiếp hơi thở họ hoặc là tập trung trong chỗ này chỗ kia thì cái tâm đời của họ khó lắm, nói như con trâu rừng vậy, đâu phải dễ đâu, phải xỏ mũi rồi cột rồi rít đầu nó này kia bằng hơi thở bằng pháp này pháp kia đủ loại hết, nó thấy nó thường nó hề miền được rồi ta mới thả dây ra. Rồi con bây giờ cứ cột hoài ta được phải thả, hồi đó là để cho con cột cái đầu nó vô nó chở đó.
Tức là con nghĩ là lúc đó con ra đó là thầy biết con sai rồi đó mà.
Rồi thì biết sai, biết tưởng sai rồi chứ sao biết, nhưng mà để cột cái đầu nó vô nó làm ông thầy mà ta không biết học trò đó. Mà tu cái chỗ đó là để dùng cái ức chế đó để cho nó khép mình trong cái khu khổ như vậy thì cho con mình rộng rãi dễ dãi như bây giờ chắc chắn là cái tâm nó buông luôn một nào chưa cho nó nhờ khép như vậy đó mà cái ý thức nó không có còn hoạt động gì nhiều nữa, nên nó là tưởng, bởi vì tưởng thì ý thức phải dừng thôi, cách nào ta mà biết nó dài, nhưng mà để cho nó cột cái đầu của thằng ý thức này lại, để cho cái tưởng nó hoạt động, mà nó chưa có sao đâu, có đây mình nó không đến đổi nó điên được rồi. Mà giống như bây giờ con đâu có điên, nhưng mà giờ nó còn lắm đi ngay, có đúng không? Phải không? Có thấy không? Bây giờ nó tự nhiên mà nó xả tâm nó này kia, vậy chứ lâu lâu tưởng cũng còn hoàn vô chứ không tha con đâu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vì
vậy
bà thầy như
vậy
chừng nào cũng mới hết.
Hết được hả?
Dạ.
À, thì bây giờ mình cứ cái ý thức của mình, mình làm chủ, mình xả tâm của mình thì làm được. Anh hoạt động nhiều cũng được thì em làm được, anh cứu anh đi. Còn đừng thèm nhắc tới nó nữa.
Dạ.
À, mà cứ lo cái dùng cái tri kiến ý thức của mình khởi để mà ngăn gì gì cả pháp mà những cái điều thiện tăng trưởng hơn, giúp đỡ cho mọi người mà làm cái điều này thì cứ mà giờ nó đứng ở trong cái góc độ ở nhà bếp cho nên cái thì bữa mà thầy ra nhà bếp cái ngồi gặp nhau là cái kiểu tốt quá rồi, cái đó là thầy quá chịu mà cái đó là tốt rồi. Rồi sau khi mà nó hết qua cái giai đoạn này thì nó tới cái giai đoạn đó, nhưng mà không được nó tới nói là con ham rồi con bỏ cũng lạc rau nữa cũng đúng luôn nữa có phải không? Đâu có ai mà điên gì mà nói cái nghiệp của nó phải trải qua một cái thời gian là một tháng, hai tháng, một năm, hai năm thì nó phải làm hết cái nghiệp đó rồi thì nó tới một cái giai đoạn khác nữa, con hiểu không? Thì tới đó thì mình tu tới, chứ giờ biết trước là bắt đầu khởi sự ham muốn là bắt đầu bây giờ mới chết được. Cho nên ráng tu cho thầy đấy, ngồi thầm chờ chưa quá giải thoát hoàn toàn tâm bất động. Ai chơi như vậy coi vậy tao ai cho gì ăn đấy, điều hiện cho gì ăn đấy, không có gì cười nè, có rau 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 thì nó cho gì ăn đấy, bữa nào nó cho có muối ớt cũng được miễn có cồn được rồi, mà cồn nấu sống cũng ăn, mà nấu chín cũng ăn, mà nấu kê nấu cháy cũng ăn, cồn sống là cồn sống là cồn thảo cồn nhão cồn hoa tiền có ít đâu mà sợ phải không? Rồi thầy bây giờ nấu cồn sống cũng ăn.
Mà thầy con cũng cố gắng nấu cơm cho nó ngon ngon chứ.
Ừ, đúng rồi. Còn biết con nấu cuộc sống ăn như uống sữa bổ. Tại vì mình nghĩ nó bổ à. Mà mình nghĩ cuộc sống để ăn xin được chắc chắn. Thì người nào nghĩ vậy là đau bụng khó chịu. Nói gì đâu. Còn bữa nào ấy nấu con trái để vô tô cho lại. Không ăn chứ ăn con trái con gà.
Dạ.
Không chê cái gì đó, ăn sống à. Bữa nào mà thấy có con trái còn ngon à, hoặc là như càng nó không dám để cho thầy ăn đâu.
Nó sáng là thế.
Nó khôn lắm á, cái khôn đó là con bổ á. Nào là càng cáo là khi nó lắng với nó mới cháy. Thứ bổ đó ở dưới mới cho ăn không ngọn trên á, là không có bổ đâu. Nó dành ăn thứ bổ đó. Nhưng mà thầy nói ăn cơm mà đít nồi đó, ăn như vậy là ngu, không có trí tuệ đâu. Ừ, phải không? Ăn cái đó là phải ngu chứ sao. Mình nói kéo thì chẳng phải mốt, không dám ăn mà mình ăn. Nói gì nữa không? Hết em. Cứ về tu cười với thầy thôi, cũng có cần gì đùi nữa mà hết.
Vậy là bà thầy, vậy là sư về phải tổ chức một cái cuộc nói chuyện nữa.
Đúng rồi.
Về cái vấn đề giờ xả nghỉ.
Ừ, giờ ở ngoài đó con sắp tiếp bao thời gian rồi đó, có người để thay thế con vô trong này nữa thì yên tâm. Đó là nhiệm vụ mình hết rồi, có người thêm. À, thầy nói trước à, để chuẩn bị mình sắp xếp xong đâu ra để nếm hết, thì mình vô cái dao, bàn dao lại đàng hoàng, đây là tôi tổ chức đàng hoàng nha, theo đây mà làm không có làm tạc được. Thì cái ông này vô đây là đi chan không có tạc được. Thành lần lượt cái lớp học của mình tổ chức sẵn hoàn đàng hoàng.
Mà thầy, như con giờ hiện giờ con cũng phụ chí sư ngoại, con cũng đi kiểm tra vòng vòng, mà con cũng thấy giờ giấc mà quý vị cũng không có được trọn vẹn quá đó, thì con cũng
dạ, thì đâu có sao đâu, vậy nó không trọn vẹn á thì ghi những cái tên nó không có được đưa vô này. Có gì đâu, còn người nào trọn vẹn mới đưa vô, vậy là tốt nhất cho con. Rồi hỏi tại sao được mấy người đưa vô, nó mới mấy thầy quý vị chưa có được trọn vẹn mà vô trong được ở ngoài này với tôi cho vui chứ.
Dạ bà, con thì con định hỏi thư ký là giúp làm sao cho quý vị đó thấy trọn vẹn được.
Nó làm được cái nhân quả họ giúp sao?
Là con không được nghỉ đi
à, không được nghỉ là mình cứ đi làm một phần của mình thôi.
Dạ, dạ.
Mình nào được thì mình vui vô đúng. Còn mình giờ mình nói họ nghe mình, thầy nói họ còn chưa nghe.
Dạ.
Có ai như thầy ở đây nó cũng ở ngoài đó mấy anh có ngồi một hai tiếng đồng hồ nói họ nghe.
Dạ.
Không hay không đâu có nói được với ông sư lúc đâu được. Thôi rồi nói ai muốn phụ thật cùng được là tôi cho vô mà không được ngồi đâu. Bây giờ ngồi đó một ngày tôi cũng để làm cóc luôn chứ tôi coi nó phải không? Bởi vì ở chỗ đó là cái chỗ mà bước mới đầu vô đó người ta đã xét thấy mình có thể được hay không, mình sẽ chắc nhận còn được thôi, không khuyên lơ gì hết. Mình muốn đâu có được tại nhân quả. Con đừng có khuyên hỏi, khuyên họ nói họ nghe con đâu mà nó mời con đâu. Mà nhiều khi khi mà nghe ai cũng nghe mình thấy khởi khởi quá cái nhà lớn cho nên không kia này nó thương nhất là tại là ở khi mà nghe tôi được rồi tôi quy cho tôi nhớ kỹ điều đó coi chừng chứ còn khéo nó bởi vì mình chưa có sẵn hết cái tham sân si của mình cho nên nó dễ lắm anh hơn mà thấy có được nó bắt đầu nó lên mặt.
Dạ, mà bà thầy như không phải là con như con thấy có một ông sư á thì tới 2 giờ trưa thì ông mới bắt đầu ổng thức rồi cái ông mới đi tắm là mà nói tắm còn nửa tiếng rồi ông mới ra hết 2:30 rồi có ông á thì 2:00 thức xong cái ông mới đi vô cũng vô nhà tắm cũng nửa tiếng 2:30
hai ông này giống nhau.
Dạ thì giống nhau, có ông buổi sáng chứ không buổi trưa chứ không buổi khuya.
Nó thay đổi có cái buổi thôi.
Dạ.
Nhưng mà sự giờ giấc của mấy ổng
là dạ, vậy.
Tức là học trung phá. Nhưng mà giờ giấc nó hơi khác.
Dạ.
Nó vậy thôi. Có gì đâu, hai ông này chỉ một thầy rồi ra nè.
Vậy thôi để hai ông cứ chịu hứng hết.
Ờ, không biết làm
sao tại tùy mấy ổng luôn ha.
Mà thầy chứ không à, khuyên vậy thì tại họ tu vậy, để cho nó mát mày. Tắm cả tiếng hồ vậy mà mát mày. Đúng là gì của quý đó. À, cũng nói ai đó rồi, thấy biết
dạ.
Đó, để mà mình không có đưa những cái người mà tu sai đó mà đi vào trong này
à.
Các bạn ở trong này thôi. Họ ở ngoài đó thời gian ra họ cũng đi. Bởi vì chỗ đó đâu phải chỗ họ ngồi tu. Cho nên họ rất phù hợp mà đi. Mà đi thì mình đưa cho người khác. Người khác thấy vô. Cho nên cháu trai nó mới nó không biết giờ làm sao lúc ngoài nó vô xong bởi vì có nhiều người xin quá không biết mà nó vô vô ở hết chỗ rồi có phải không?
Dạ.
Anh thì vì con có muốn nói như thế nào đó thì không có nên trực tiếp.
Dạ.
Mà nên viết cái tờ giấy hàng chữ lớn này à, sư tu điên sẽ không biết mất. Ai có vậy đâu loại giấy đâu xin sư hãy tu lại hoặc là đi một nơi nào để yên tu cực
đó. Ông không không dám tạo
ở đây mình nó thoải mái sư tu điên rồi nếu mà tiên thật mà ở đây thì tôi rất tự rồi xin sư đi cho núi vô non rồi có điên thì ở trong đó không có ai cực viết một cái bức thơ.
Dạ mà thầy cái phần đó chắc của sư gia hạnh với con mới dám chèn vô. Thì con thì con chỉ đi kiểm tra con báo với sư thôi. Còn con
ờ thì không dám á thì mai mốt thì đánh thôi thầy để diệu hiền ha, hoặc là sư gia hạnh để cái con đi. Bây giờ để con á quý sư mới thấy mình tu sai tới cư sĩ người ta thấy người ta còn biết phú hồ là cái ông sư gia hạnh phải không? Phải không? Để con đi được. Mà xin sư vui lòng mà đi nơi khác thì ở đây á là sư tu vậy là điên cho nên tụi tu cần cấm. Con cứ để vậy thôi kính gợi sư không mà mình biết tên gì thôi chấm chấm nó thôi à, xin mời sư đi nơi khác vì nơi đây tu như vậy sẽ điên và chúng tôi ở đây á Thì cơ cỏ. Thôi đi. Cơ cỏ cho mấy người tu đi. Chứ sao họ đi
là nó dài rồi chứ. Dài chứ đi, con giống đi.
Rồi, thì cứ vậy thôi, nói gì chi. Đánh cái miếng chiếc rồi lớn rồi cho bỏ vô. Thác của sư. Coi rồi, cái quả gói đi. Để hết cho mình thác ở tu. Tu gì kỳ. Nội cái thấy đó mà cứ để ngồi đó thi cho mệt. Không hay không? Tu gì cũng sai. Nói tôi phục vụ cho mình tu để làm Phật giải thoát. Chứ tôi không thể dục phục vụ cho ma. Bởi vì tu vậy là thành ma chứ không? Tại vì vẫn đem đi tắm cái kiểu kỳ cục vậy không phải ma.
Dạ bạn đem con không biết đi vô đó làm gì nhưng mà nửa tiếng ra.
Ngỡ đi trời đất ở vô con tắm nó nửa tiếng thì chỉ còn ngỡ trong đó vô phụng ngồi. Đi rõ ràng vô con tắm mà lâu vậy thì biết là ngộ phụng nước. Tu cái tình cá chứ làm cái gì. Bởi vì tôi cũng đi ở đâu ai cũng đi mà vô cùng nước mà ngồi. Bộ tu nóng quá. Thôi được rồi. Để rồi thầy sẽ đánh cho mấy chữ. Nó không gửi cho sư gia hạnh. Sư gia hạnh bỏ. Mà sư gia hạnh nó để Diệu Huyền đứng lên. Cái họ không có để ai hết à. Để cho cái cô mà nó cô này nói chuyện mới được. Sau đó mới trên nó đúng từ người nó cô mà nó không biết mình chú sai. Thấy không? Chứ vừa nói chuyện tới biết thầy à. Coi cái quý thầy mà đi tới đi lui ở tu viện này ở tu tới mực nào mà. Cái cô mà nó khôn mà cũng còn dám nói là chú sai. Ghê chưa?
Thôi con sợ nhân quả mà thầy
lắm. Bộ nhân quả rồi con cũng kẹo luôn đó. Con ngồi cứ tệ con nhìn ngu quá vậy. Bộ nó không lạnh ra mà vô một tấu ngồi. Nhân quả gì lạ vậy? Tôi dạy cho mấy người này khỏi khổ đau. Mà rồi tôi bị nhân quả đó sao? À, vô trong đó ngồi buồn tắm có phải là chặt chậu mà lạnh lẽo không? Tôi nói vậy để cho đừng có ngồi nữa.
Tốt chứ con hả?
Con có lòng tốt mà đâu có gì mà phải xấu. Bởi vì nó nói thiệt mà tăng trưởng. Chứ đừng có không tăng trưởng không được. Thôi bây giờ mấy con về nghỉ lo tu năm bất động thanh tạng. Nó không bắt đầu mình lấy rồi quất. Dạ. Là nó làm ớt, đúng không? Rồi, bây giờ mấy con về con. Dạ. Rồi, sáng này
nữa. Dạ, tụi con cảm ơn thầy.
Xin cùng.
Dạ.
Thế mình còn hãy nói thì cười nói. Mấy con về thì mà mình đáng tu.